Kính chào quý khán thính giả, chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 17 tháng 10, 2018. Trước hết là những tin tức về nước Hoa Kỳ. Tôi luôn luôn bắt đầu bằng nước Hoa Kỳ là bởi vì nước Hoa Kỳ đang bầu ra một tổng thống mới với cái nhiệm vụ là sắp đặt là trật tự thế giới mới và khôi phục lại cái thế ưu thắng toàn cầu của nước Mỹ đã bị mất đi bởi tay bọn cộng sản sống sót bên Nga và bên Tàu, nhất là bên Tàu, là nước Tàu cộng sản của Mao Trạch Đông đã được Mỹ nuôi ông tay áo sau cái vụ Thiên An Môn như thế nào. Đây là bản tin của đài báo mạng Đại Kỷ Nguyên ngày 17 tháng 8 năm 2018. Ông Trump có thể là tổng thống trung thực nhất lịch sử. Sở dĩ tôi đem bản tin này vào tổng hợp là bởi vì mặc dầu báo mạng Đại Kỷ Nguyên đăng cái tin này, nhưng mà báo mạng Đại Kỷ Nguyên lại đưa dẫn cái nguồn tin là báo Washington Post, là tờ báo xưa nay chống ông Trump rất nặng nề, mà bây giờ ông phải nó phải khen là tổng thống trung thực nhất lịch sử. Đây là nội dung bản tin. Washington Post nổi tiếng là một tờ báo chống Trump, nhưng ngày 11 tháng 10, chính tờ này đã đăng một bài viết với tiêu đề Donald Trump có thể là vị tổng thống trung thực nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại. Đây là cái người viết cái bài báo đó là nhà báo Mark A. Thiessen, cho rằng khi nói đến việc giữ lời hứa, coi như việc giữ lời hứa là phong phú biểu thực tế và tính trung thực của tổng thống, thì ông Trump là một hình ảnh trung thực. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã làm chính xác những gì ông đã hứa. Ông Trump đã giữ lời hứa của mình về việc di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Ông hứa sẽ nghiền nát và tiêu diệt nhà nước khủng bố Hồi giáo. Và hai năm sau, ông đang trên đà xóa bỏ quyền lực thực tế của tổ chức khủng bố nhà Hồi giáo tự xưng là IS. Rồi ông hứa áp đặt lệnh cấm du lịch đối với các quốc gia mà ông thấy có thể đặt ra mối đe dọa khủng bố. Sau nhiều lần sửa đổi, phiên bản cuối cùng của lệnh cấm đã được tòa án tối cao ban hành. Thì nói về những cái lời hứa mà ông Trump đã thực hiện được. Rồi ông hứa sẽ trừng phạt Syria nếu chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học trên con người, và ông đã làm. Tổng thống Trump đã cam kết đề cử các thẩm phán tối cao có quan điểm như thẩm phán Antonin Scalia và Neil Gorsuch cùng Brett Kavanaugh đang ngồi trên tòa án tối cao. Ông cũng cam kết sẽ lấp đầy các tòa án phúc thẩm liên bang với các thẩm phán trẻ theo xu hướng bảo thủ. Cho đến nay, Thượng viện đã xác nhận được 29 thẩm phán như vậy. Ông hứa đã thề sẽ vượt qua các cải cách thuế lịch sử. Ông đã ký bản sửa đổi lớn đầu tiên về mã số thuế trong 3 thập kỷ. Ông hứa sẽ cải cách thủ tục hành chính, và ông đã làm điều đó. Trong năm đầu tiên, ông đã giúp chính phủ tiết kiệm được 8,1 tỷ USD chi phí hành chính và đang trên đà vượt được thêm 9,8 tỷ đô la trong năm này. Rồi trong chiến dịch tranh cử, ông nói với cử tri Mỹ gốc Phi Châu đó, tức là gốc da đen đó, nguyên văn: bạn phải mất thứ gì? Tôi sẽ nói thẳng, tôi sẽ mang lại công ăn việc làm. Vì hiện nay tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi Châu chạm mức thấp nhất từng được ghi nhận, và cải cách thuế của ông bao gồm một điều khoản tạo ra các khu vực cơ hội nhằm mang lại sức sống cho các thị trấn khó khăn và các cộng đồng nội thị. Ông Trump cũng hứa sẽ hủy kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Barack Obama rút khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris, phê chuẩn các đường ống dẫn Keystone, Esther và Dakota Access và mở khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực để thăm dò dầu mỏ. Ông đã hoàn thành tất cả những cam kết đó. Ông đã giữ lời hứa rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và áp đặt mức thuế đối với thép và nhôm. Ông cũng cam kết đàm phán lại NAFTA và Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ, Hàn Quốc, Úc, và gần đây đã ký các thỏa thuận mới với Mexico, Canada và Hàn Quốc. Ông đã cam kết áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc để buộc Bắc Kinh phải mở cửa thị trường và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của họ. Hiện ông Trump đang đi theo cam kết đó. Ông đang làm chính xác những gì ông đã nói.
Ông cam kết tăng chi tiêu quốc phòng hoạt động giao hàng. Ông cam kết sẽ mang lại các công việc ngành sản xuất và công việc ngành sản xuất đang phát triển với tốc độ nhanh nhất trong hơn 200 kỷ qua. Ông đã cam kết sẽ ký cái gọi là có tên là quyền được thử, để cho phép những người Mỹ đang chết vì các căn bệnh hiểm nghèo được thử nghiệm các phương pháp điều trị mới. Đến nay ông đã ký quyền này. Ông cam kết sẽ đối phó với cái dịch opioid và sẽ sớm ký một gói dự thảo luật lưỡng đảng sâu rộng về opioid thành luật. Những trường hợp ông Trump đã không giữ lời hứa, bây giờ nói đến những lời không giữ lời hứa, và tác giả này cho rằng ông không giữ lời hứa là mình cản trở chứ không phải là ông thi hành. Chẳng hạn như xây dựng bức tường Mexico hoặc bãi bỏ chương trình Obamacare là những cản trở trên bên ngoài chứ không phải do ông thiếu cố gắng. Chỉ trong một vài trường hợp hiếm hoi, ông đã đảo ngược lời hứa lúc tranh cử. Chẳng hạn, thừa nhận rằng mình đã sai, khi ông đã sai thì ông lại sai. Đã sai khi hứa rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Và ông tác giả bài báo TSN cho biết, ông rất vui lòng vì ông Trump đã bỏ lời hứa này. Ông TSN cho rằng mặc dù ông Trump có khuynh hướng thổi phồng những việc mình làm, chẳng hạn ông nói mình đã ban hành các cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ, nhưng thật ra nó chỉ lớn đến thứ 8 thôi chứ không phải lớn nhất. Rõ ràng nó để tâm hoàn thành những lời hứa của mình. Một lời ông nói ra, người dân Mỹ có thể tin tưởng rằng khả năng cao nó sẽ thành hiện thực, một điều chưa từng có với những người tiền nhiệm. Thực tế là trong 2 năm đầu tiên của mình, ông Trump đã lật một kỷ lục đáng chú ý về giữ lời hứa của mình. Đấy là kết luận của nhà báo TSN. Tôi nhắc lại, Washington Post là tờ báo đánh phá ông Trump rất mạnh, và nói ông đưa ông ra đàn hạch và bãi chức, giống như cái vụ Washington Post đã làm với vụ Watergate. Bây giờ với thể chế đó thì chính quyền Mỹ đang làm những cái gì? Và truyền thông tin giả đó luôn luôn đưa ra cái tin thì là ông Bộ trưởng James Mattis là vì ông không phải được Đảng Cộng Hòa mà vì ông không phải là Đảng Dân Chủ thì đưa cái thông tin này, ông James Mattis sẽ từ giã ông Trump để về ứng cử Đảng Dân Chủ. Nhưng mà bà báo Đại Kỷ Nguyên ngày 16 tháng 10 2018 thì đăng tin là ông Mattis, ông đã nói với báo chí rằng tôi thuộc vào team và vào đội của ông Trump. Trên hành trình tới Việt Nam cho chuyến thăm thứ 2 năm, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định ông thuộc đội của ông Trump. Đấy là tin Đại Kỷ Nguyên. Nhưng mà tôi lướt qua cái bản tin này tại vì có bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cùng ngày, ngày hôm sau, ngày 17 tháng 10. Cho nên tôi lướt bản tin này và tôi dùng cái bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ để tổng hợp. Có thể đề là ông Mattis nói ông Trump ủng hộ tôi 100% sau khi nghi ngờ tôi theo Đảng Dân Chủ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói Tổng thống Donald Trump đã chấn an ông rằng ông Trump hoàn toàn ủng hộ ông sau khi Tổng thống Đảng Cộng Hòa mô tả người đứng đầu là Đông Óc là có vẻ theo Đảng Dân Chủ và có thể sớm rời chính quyền của ông. Khi được hỏi có phải ông đã theo Đảng Dân Chủ hay không, thì như ông Trump gợi ý, thì ông Mattis tiết lộ rằng ông không đăng ký theo Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Ông mô tả có vấn đề quốc phòng là vấn đề vượt lên trên chính trị đảng phái. Ông cũng chỉ ra rằng binh nghiệp lâu năm của ông đã dạy ông phải hành động theo cung cách phi chính trị đảng đáng tự hào. Theo đó, các quân nhân Mỹ thi hành các mệnh lệnh từ các tổng thống Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Ông Mattis nói ông đã không bàn với ông Trump về việc rời bỏ chức vụ của mình và bác bỏ những lời đồn đoán rằng ông đang bị đẩy ra khỏi chính quyền. Tương lai của ông Mattis đã trở thành chủ đề bàn tán trong giới truyền thông, đặc biệt là sau khi cuốn sách của Bob Woodward, nhà báo kỳ cựu phanh phu vụ Watergate, hồi tháng trước cho biết ông Mattis đã chê bai ông Trump ở nơi riêng tư với các cộng sự. Nhưng mà ông Mattis mạnh mẽ phủ nhận, đưa ra những nhận xét như vậy. Đây là cuộc chia rẽ đảng phái giữa nước Mỹ. Và bất chấp những cái chia rẽ đảng phái đó thì chính quyền Donald Trump tiếp tục những việc đã hứa và phải làm.
bản tin ngày 16 tháng 10 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ truy quét các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 15 tháng 10 liệt kê 5 tổ chức, trong đó có nhóm Hezbollah và băng đảng MS-13 vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để nhắm mục tiêu tăng cường điều tra và truy tố. Các bạn nhớ rồi, có tổ chức như là Sinaloa, băng đảng ma túy Clan de Golfo ở Colombia, đường dây tội phạm Jalisco New Generation ở Mexico. Cả 5 nhóm tội phạm này sẽ bị một lực lượng đặc nhiệm mới của Mỹ tiến hành truy quét. MS-13 là băng đảng tội phạm quốc tế hoạt động ở Mỹ, ở Canada, ở Mexico và Trung Mỹ, với đa số thành viên có xuất xứ từ El Salvador. Lực lượng đặc biệt bao gồm các công tố viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truy quét khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức và rửa tiền quốc tế này cũng sẽ điều tra các cá nhân và mạng lưới cung cấp hỗ trợ cho nhóm chủ chiến Hezbollah có trụ sở tại Liban. Ông Sessions nói với lực lượng đặc nhiệm mới, nỗ lực của Mỹ sẽ hiệu quả và xoáy vào trọng tâm hơn bao giờ hết. Trong vòng 3 tháng, lực lượng này sẽ đưa ra các khuyến nghị cụ thể để truy tố và Trung Quốc có thể xóa sạch dấu vết của các băng nhóm vừa kể. Và đến cái biến đổi khí hậu, thì ông Tâm ông lại đưa ra một cái những câu tuyên bố ai có thể suy đoán theo kiểu gì cũng được. Đấy, đấy cái lối nói của ông Tâm như vậy. Đây là báo mạng Đặng Kỳ Nguyên ngày 16 tháng 10, 2018. Tổng thống Tâm nghi ngờ có thế lực bí ẩn đứng sau biến đổi khí hậu. Phát biểu tại trụ sở của Hội Chữ Thập Đỏ ở bang Georgia, nơi ông đang thăm các khu vực bị tàn phá bởi cơn bão Michael tuần trước, ông Tâm nói, có điều gì đó bí ẩn về biến đổi khí hậu. Nguyên văn, có điều gì đó ở đó, có phải là do con người tạo ra biến đổi khí hậu hay không? Tôi nghĩ có điều gì đó đang xảy ra, có gì đó đang thay đổi, và rồi nó sẽ phục hồi trở lại. Ông, tôi không nghĩ đó là trò lừa bịp. Tôi nghĩ có lẽ có điều gì đó ở đây, nhưng tôi không biết đó có phải do con người tạo ra hay không. Tôi sẽ nói như này, tôi không muốn mất đi hàng tỷ, đưa tỷ tỷ đô la. Tôi không muốn mất đi hàng triệu triệu việc làm. Ông nói ông không phủ nhận biến đổi khí hậu, nhưng nó, tức là môi trường, có thể phục hồi trở lại. Bạn biết đấy, chúng ta đang nói về tương lai của hàng triệu năm. Thông tin là trái cứ việc đoán để chỉ trích. Theo một báo cáo công bố vào tháng 6 2018 của công ty BP, khảo sát lượng khí thải CO2 từ việc sử dụng dầu, khí đốt và than đối với các nước trên thế giới, Mỹ đã cắt giảm được 41,8 triệu tấn khí thải trong năm 2007 so với năm 2016, đánh dấu 3 năm liên tiếp giảm được khí thải CO2 và tạo ra một nghịch lý. Quốc gia không nằm trong thỏa thuận biến đổi khí hậu, nhưng lại là nước cắt giảm được lượng khí thải OCI cao nhất thế giới. Tại vì trước đó khi ông ra khỏi cái hiệp ước môi trường với Paris thì bị cả thế giới lên án, ông này ông chống lại môi trường. Ông nói ông do ông ra khỏi là vì nước Mỹ đóng góp nhiều hơn, mà mấy cái anh là trực tiếp đối phó với khi môi trường ở nước anh là đóng góp ít, ông ra khỏi, nhưng mà ông làm cái việc đó ở nước Mỹ, và cái kết quả này là nó vô hiệu hóa tất cả những chỉ trích trước đó. Bây giờ đến vấn đề nhập cư. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Trump đe dọa cắt viện trợ cho Honduras vì dòng người nhập cư. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt viện trợ cho Honduras vì dòng người nhập cư. Có đến 3.000 người di cư đã đi từ Honduras sang Guatemala vào ngày 15 tháng 10 trên đường hướng về phía Bắc, sau một cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động và cảnh báo từ Washington rằng người di cư đừng có mà vào cố nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Không rõ làm thế nào mà Honduras có thể kiểm soát những người đã rời khỏi đất nước. Đoàn người đã đông hơn gấp đôi vào ngày thứ Bảy, khi khoảng 1.300 người từ miền Bắc Honduras gia nhập vào cuộc diễu hành tị nạn. Những người di cư được dự định xin tị nạn ở Mexico hoặc đến Hoa Kỳ và nói rằng họ đang chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực ma túy ở các quốc gia mình.
Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Guatemala nói rằng nước này không cổ suý hay chuyển chuẩn thuận di cư bất hợp pháp. Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández nói việc cắt giảm hỗ trợ hồi tháng trước của Mỹ cho Trung Mỹ sẽ cản trở những nỗ lực ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, trong lúc ông hoan nghênh sự hiện diện ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này là một cơ hội. Đấy, chặn cái điều làn sóng di cư cũng là chặn cái bàn tay của tàu cộng thò vào. Chỗ nào mà Mỹ bỏ đi thì lập tức anh tàu cộng ấy xuất hiện và anh muốn thò vào. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Hernández bày tỏ tiếc nuối rằng các cam kết trước đây của Mỹ về việc tăng cường đầu tư vào Honduras, Guatemala và El Salvador đã được thu nhỏ lại kể từ ông Trump lên nhậm chức. Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Trung Mỹ. Hồi tháng 8, El Salvador đã phá vỡ quan hệ ngoại giao với Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc, viện dẫn các lý do kinh tế theo sau gót chân của Panama vào năm 2017. Bây giờ là đến Honduras. Honduras là một trong số ít quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Đây là tranh giành ảnh hưởng trên thế giới toàn cầu giữa Mỹ và Trung Cộng. Nói rõ là chỗ nào tàu đang làm chủ thì Mỹ phá đám, và chỗ nào mà Mỹ bỏ rơi thì tàu nhảy vào. Bây giờ đến một trong những anh cộng sản sống sót kỳ cựu nhất ở châu Mỹ là anh Cuba. Khi ngày ông Trump lên thì ông bãi bỏ những cái việc mà nhẹ tay với Cuba của Tổng thống Obama, và ông có những biện pháp trừng trị đối với Cuba. Thì anh Cuba lập tức anh phản ứng y hệt như anh Việt Cộng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: giới ngoại giao Cuba đã đảo sự kiện Mỹ về việc tù chính trị tại Liên Hợp Quốc. Mỹ ra Liên Hợp Quốc tố cáo anh Cuba là anh không thả tù chính trị, mà giữa đại hội đồng Liên Hợp Quốc anh Cuba chửi Mỹ tù lùm. Đấy là một cái thái độ ngoại giao chỉ có những thằng cộng sản mới có những hành động như vậy. Tôi nhớ lại năm xưa anh Khrushchev, anh cũng đập bàn, anh mắng Mỹ ở tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bây giờ anh ở đâu? Liên Xô sụp đổ, anh Cuba nó y hệt như anh Việt Cộng. Bây giờ bản tin này có thể để là giới ngoại giao Cuba đã đảo sự kiện của Mỹ về tù chính trị tại Liên Hợp Quốc. Các nhà ngoại giao Cuba và Bolivia hôm 16 tháng 10 đã la hét hô theo nhịp và gõ tay lên bàn, giống như Khrushchev đằng kia đập giày lên đó, gõ tay lên bàn để phản đối việc Mỹ khởi động một chiến dịch tại Liên Hợp Quốc nói về hoàn cảnh khổ sở của các tù nhân chính trị Cuba. Mỹ liệt cánh vào cái chủ nghĩa xã hội cộng sản. Đặc sứ Mỹ tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc Kerry Curry không bỏ cuộc, trong đó đặt bàn ấy, vẫn tiếp tục nói, vẫn đọc bài phát biểu của bà trong phòng họp của ECOSOS, tức là Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc đó, viết tắt là ECOSOC. Tiếp sau bà là một số diễn giả khác, trong đó có Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ Luis Almagro. Bà Quiri nói với các phóng viên như thế này: chưa bao giờ trong đời tôi lại thấy các nhà ngoại giao cư xử như phái đoàn Cuba đã làm hôm nay. Điều đó thực sự gây sốc và ghê người. Quý vị có thể hiểu rất rõ lý do tại sao người ta cảm thấy sợ hãi khi nói ra suy nghĩ của họ. Với loại chính phủ như thế này, với kiểu cư xử cốt độ như thế này. Và nói tiếp rằng, chúng không có chỗ ở đây, ở Liên Hiệp Quốc. Và trong khi phe đoàn Cuba làm ồn lên đó, thì phe đảng có làm cái gì? Các nhà ngoại giao hô, một số nhà ngoại giao Cuba, Cuba si, bloqueo no, Cuba có phong tỏa không, để phản đối lệnh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên đối với các đảo quốc vùng Caribe mà gần đây Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt thêm. Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc là Ignacy Rodriguez Camejo đã gửi lời phản đối đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trước khi sự kiện diễn ra vào hôm 16 tháng 10. Bà đã mô tả sự kiện này là một vở hài kịch chính trị. Bà nói như này: Cuba tự hào về hồ sơ nhân quyền của mình. Hồ sơ này phủ nhận bất kỳ sự thao túng nào chống lại nó. Ngược lại, Hoa Kỳ không đủ đạo đức để mà dạy bảo, càng không thể trong cái thái độ của cái bà này giống như cái thái độ của anh Nguyễn Xuân Phúc. Anh cũng là những anh có nhân quyền có đủ các thứ, nhưng mà tại vì các anh không đồng ý là vì về tôi quan niệm nhân quyền theo đặc thù của nước thôi, đặc thù cộng sản. Bản tin kết luận: Hoa Kỳ nói qua một tuyên bố rằng họ ước tính có 130 tù nhân chính trị bị Cuba cầm giữ. Chiến dịch mà Mỹ khởi động hôm 16 tháng 10 có tên là bị bỏ tù vì điều gì? Chính phủ Cuba lâu nay vẫn khăng khăng rằng họ không có bất kỳ tù nhân chính trị nào ở Việt Cộng nhé. Và gọi cộng đồng giới bất đồng chính kiến chỉ có ít người ở Cuba là những tên lính đánh thuê cho Hoa Kỳ nuôi dưỡng để gây bất ổn đối với chính phủ Cuba. Hai Cuba này, anh lộng chủ nghĩa xã hội cộng sản nặng hơn anh Việt Cộng. Không phải nặng hơn, hai anh cũng nặng như nhau, nhưng mà anh ăn nói lỗ mõ hơn anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng anh cũng thực sự cũng nghe như vậy, nhưng mà anh phát biểu một cách bớt con đồ hơn anh Cuba. Bây giờ đến tình hình châu Mỹ Latin. Bản tin vắn của Đài FBI Pháp ngày 17 tháng 10: Brazil cảnh sát yêu cầu truy tố Tổng thống Temer về tội tham nhũng. Đấy là nước Brazil trên đường dân chủ hóa nửa vời. Cảnh sát Liên bang Brazil vào hôm qua 16 tháng 10 2018 đã yêu cầu Viện Công tố truy tố Tổng thống Temer cùng người khác, trong đó có con gái của Tổng thống, về các tội danh tham nhũng, rửa tiền và gian nhân từng đảng, tổng đảng. Cảnh sát đã điều tra trong vòng một năm để xem đương kim Tổng thống có nhận đút lót để đưa ra một sắc lệnh vào tháng 5 năm 2017 nhằm tạo điều kiện ưu đãi cho các tập đoàn trong ngành khai thác hải cảng. Cảnh sát Brazil đã yêu cầu phong tỏa tài sản những người liên can và được quyền bắt phòng ngừa 4 người. Cảnh sát đòi truy tố Tổng thống. Bây giờ đến tình hình châu Âu. Thì tôi thấy rằng thì từ khi cầm quyền là ông Donald Trump, ông đã sang chuyến đi đầu tiên đi ra ngoài, ông đi ba nơi là Trung Đông và Bắc Phi là một, Âu Châu là hai, và đến Á Châu là ba. Thì cái chuyến đi Âu Châu của ông để thay vì rồi đi dự hội nghị G20 ở Đức, ông đã đến Ba Lan chứ. Và từ đó tôi đã đánh giá rằng ông đi Ba Lan để vực dậy cái tinh thần dân tộc của dân Ba Lan, để chặn cái đường bán dầu hỏa của anh Nga vào Âu Châu. Và bây giờ ngày hôm nay, đài Sputnik tiếng nói nước Nga đăng một cái tin về cái việc mà Ba Lan chặn cái đường dầu hỏa của Mỹ, của Nga như thế nào. Và bản tin có tựa đề là Ba Lan và các ngoặc kép đòn tấn công bất ngờ nhắm vào dòng chảy phương Bắc 2. Cái dòng chảy phương Bắc 2 là cái đường ống dẫn dầu thứ hai đi qua Bắc Âu, đi sang tiếp tế cho Âu Châu, đó gọi là Nord Stream 2 đó, dòng chảy phương Bắc 2 đó. Và cái đó dòng chảy phương Bắc 2 là để bán dầu, chuyển dầu sang Âu Châu qua Đức, qua Pháp này kia. Mà vì cái đường ở trên đường bộ đã bị Mỹ vận động Ba Lan chặn rồi. Anh, bây giờ anh Sputnik anh đưa ra cái này để anh cảnh báo cho anh Ba Lan nhá. Hai công ty PGNEIG của Ba Lan và Venture Global Energy của Mỹ vừa ký một bản hợp đồng dài hạn về việc cung cấp 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng, khí đốt mà hóa lỏng ra để chở bằng tàu từ bên các nơi khác sang Âu Châu, chứ không dùng mấy cái đường vòi của anh Nga để bán, cho nên anh la làng. Cung cấp 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng hàng năm trong vòng 20 năm, người đứng đầu công ty Ba Lan, ông Maciej Wozniak cho biết. 2 triệu tấn tương đương với khoảng 25 tàu chở khí hóa lỏng mỗi năm, và sau khi tái chế sẽ là 2,7 tỷ mét khối nhiên liệu xanh. Nhiên liệu xanh là đốt, để đốt. giá trị hợp đồng hiện nay chưa được tiết lộ. Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ cung cấp cho Warsaw, tức là Ba Lan, một khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng khổng lồ với giá tốt. Hôm trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Antony Makachevich, nói rằng Nga và Đức đang thắt chặt nút dây trên cổ Ba Lan. Nga và Đức đã thắt chặt nút dây, tức là anh Đức, anh không nghe lời khuyến cáo, anh tiếp tục cái đường đó. Nhưng mà theo tin tôi biết thì nước Đức đang tìm cách thương lượng với Mỹ để không dùng cái đường dầu ống dẫn dầu Nord Stream 2 nữa. À, nhưng mà anh Nga thì anh bảo là anh Đức anh vẫn còn. Nga và Đức đang thắt chặt nút dây trên cổ Ba Lan bằng cách đưa cả Ba Lan và toàn bộ châu Âu vào tình trạng phụ thuộc. Vị chính khách cũng gọi Hoa Kỳ là đồng minh duy nhất và chủ chốt của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đấy. Tuy nhiên, Moscow vẫn là nhà cung cấp khí đốt chính cho Ba Lan. Trong 6 tháng qua, lượng khí đốt mà Ba Lan nhập khẩu từ Nga đã tăng 0,4 mét khối. Đức sợ, anh Nga bây giờ anh muốn kéo anh Ba Lan trở lại. Bây giờ anh Nga với vấn đề Ukraine. Thì tuần trước chúng ta có tin thì anh Nga bây giờ là anh dựa vào hệ chính thống giáo cùng với loại chính thống giáo của Ukraine. Nhưng mà tuần trước thì Ukraine tuyên bố rằng chính thống giáo của Ukraine từ bỏ sự liên hệ với chính thống giáo của Nga. Và bây giờ bản tin của đài LFP Pháp ngày 17 tháng 10 cho biết là Ukraine lo ngại xung khắc giữa hai hệ phái chính thống giáo. Sau khi giáo hội chính thống giáo Ukraine được công nhận độc lập với tòa thượng phụ Nga, Điện Kremlin tuyên bố sẽ bảo vệ tín đồ người Nga tại Ukraine. Tình trạng này không khác chi bối cảnh ngay trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2004. Tình hình Ukraine khá căng thẳng theo phân tích của thông tin viên Sebastian Gov từ Kiev. Tại Kiev, xe ca của cảnh sát được bố trí nhiều nhất là gần các nhà thờ chính thống giáo. Chưa đến giờ thì chưa có một hành động khích nào từ bên này hay bên kia. Tuy nhiên, mọi người đều thận trọng thủ thế. Đại diện người Ukraine của giáo hội Moscow lại tại Kiev đổ thêm dầu vào lửa với tuyên bố đáng lo ngại trên đài phát thanh Svoboda rằng những gì tòa thượng phụ chính thống giáo tại Công tác Thi Đốc đang làm là sáp nhập các lãnh địa của tòa thượng phụ Moscow. Người ta có thể so sánh chuyện này với việc Nga lấy bán đảo Crimea. Lời tuyên bố này gián tiếp cảnh báo sẽ có những vụ bạo động và bị khai thác như là công cụ chính trị. Tình hình tại Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, đó, vẫn yên tĩnh, nhưng ở các nơi khác trong nước thì đầy nhiều bất chắc. Tòa thượng phụ Moscow kiểm soát khoảng 12.000 nhà thờ chính thống giáo tại Ukraine. À, đấy. Chính thống giáo Ukraine tách biệt là độc lập với chính thống giáo ở bên Nga, nhưng mà Moscow kiểm soát 12.000 nhà thờ chính thống giáo tại Ukraine, thì để xem rằng Ukraine họ giải quyết cái vấn đề như thế nào. Nhưng mà anh dọa thành sẽ có bạo động. Bây giờ đến anh Nga ở Syria, cũng lại tiếng nói nước Nga. Ngày 17 tháng 10, 2018, loan tin Mỹ soạn thảo lệnh trừng phạt đối với công ty Iran và Nga có hoạt động giúp Syria. Chính quyền Donald Trump đang đưa ra một chiến lược hành động mới tại Syria, bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại các công ty Nga và Iran tham gia vào việc tái thiết đất nước. Kênh truyền hình NBC của Mỹ đưa tin. Báo cáo cho biết, Hoa Kỳ cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga và Iran đang làm việc để tái thiết Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho gọi việc Washington có thể mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các nước tham gia vào việc khôi phục Syria là biểu hiện của một chính sách gây cản trở của Mỹ. Gây cản trở. Theo ông, bản chất của chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi, tạo ra cản trở tối đa tới công việc của chính phủ hợp pháp Syria và gây khó dễ cho những nước đang chiến đấu với những mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố ở Syria bằng hành động cụ thể chứ không phải là bằng lời nói. bây giờ các mảnh vỡ của Hồi giáo gồm nó đánh nhau lung tung lên. Anh Nga thì ủng hộ anh Syria, trong khi anh Syria thì bị Mỹ lên án là trong cái đường dây khủng bố quốc tế xuất phát từ Iran sang đến Syria, sang đến Liban, vân vân. Đấy, bây giờ tình hình ở bên đó là như thế. Và bản tin của đài RFI Pháp ngày 17 tháng 10, Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt Iran. Đã. Bộ Tài chính Mỹ hôm qua 16 tháng 10 2018 đã thông báo thêm một số biện pháp trừng phạt nhằm vào 20 doanh nghiệp và 5 ngân hàng bị cho là hỗ trợ lực lượng dân quân Basdici, một thành tố của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bị tố là đã tuyển mộ và huấn luyện lính trẻ em. Đây là một giai đoạn rất quan trọng cho chiến dịch gây sức ép ngày càng mạnh lên chế độ Iran. Chúng tôi, một giới chức Mỹ tuyên bố, chúng tôi trừng phạt một hệ thống tài trợ của Basdici, lực lượng dân quân này tuyển mộ huấn luyện trẻ em ngay từ 12 tuổi và đưa đi chiến đấu ở Syria phục vụ cho vệ binh cách mạng. Giới trẻ em ra chết ở chiến trường là điều mà không một chính phủ bình thường nào làm cả. Các doanh nghiệp bị trừng phạt nằm trong lĩnh vực từ sản xuất máy kéo, sản xuất thép đến hầm mỏ và ngân hàng. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là một hệ thống có giá trị hàng tỷ đô la, có liên hệ tới cả châu Âu lẫn Trung Đông. Trong cuộc họp báo, viên chức cao cấp Mỹ nói trên đã yêu cầu quốc tế cắt đứt giao dịch với những doanh nghiệp bị trừng phạt và cảnh báo là nếu không tôn trọng yêu cầu của Mỹ thì đến phiên họ có thể sẽ bị trừng phạt. Bây giờ chúng ở trong vùng đó thì tuần trước xảy ra cái vụ mà một người Ả Rập Saudi lưu vong bên Mỹ mà đối kháng với nhà cầm quyền Ả Rập Xê Út, nhất là ông Thái tử đang cầm quyền ở Ả Rập Xê Út. Bây giờ ông về Thổ Nhĩ Kỳ, ông cưới một người vợ của Thổ Nhĩ Kỳ và ông vào tòa đại sứ, tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ để lấy cái giấy để cho phép ông cái vợ và ông mất tích. Thì người ta tố cáo rằng anh Thái tử mà cầm quyền ở Ả Rập Xê Út, anh tổ chức vụ ám sát này, và ông Donald Trump bị lôi vào vòng. Thì ông nói để ông, lúc đầu thì ông dọa là anh, nếu mà anh Ả Rập làm chuyện đó thì Mỹ sẽ trừng phạt, và anh Ả Rập Xê Út nói mấy trừng phạt thì nó sẽ đáp trả. Sau đó ông dùng biện pháp ngoại giao, ông cử một ông bộ trưởng ngoại trưởng sang gặp và chỉ được cái thông tin là ông Ả Rập họ chối, họ không làm được điều đó. Rồi thì ông họ chối để xem thì bây giờ bên Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết thế nào. Và bên Thổ Nhĩ Kỳ thì đưa ra cái bằng chứng rằng anh này anh bị ám sát ở trong tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út, về hình ảnh với các thứ. Bây giờ ông Donald Trump ở thì ông có bằng chứng ông đưa ra đi. Và toàn tin lệ phải cũng như lệ trái trên thế giới rối ra rối rắm về cái vụ này. Bây giờ bản tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 16 tháng 10 2018 thì cho biết là ông Pompeo, tức là ngoại trưởng Mỹ, đến Ả Rập Xê Út bàn vụ nhà báo Khashoggi mất tích. Trong khi đó thì tin CNN và New York Times của nước Mỹ loan tin rằng chính quyền Ả Rập Xê Út sắp thừa nhận ông Khashoggi chết do bị tra tấn trong một cuộc thẩm vấn. Nhưng mà ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Abdel Azoubir và đại sứ tại Washington hoàng tử Khaled bin Salman đã ra tận sân bay để đón ông Pompeo. Là Mỹ cử Pompeo sang đó. Ông Pompeo gặp quốc vương Salman và sau đó dùng bữa tối với hoàng tử Mohammed bin Salman. Vụ nhà báo mất tích đã làm căng thẳng mối quan hệ của Mỹ với Ả Rập Xê Út. Nhà báo Khashoggi, một nhà là một thường trú nhân vật Hoa Kỳ, cộng tác viên của tờ Washington Post và người chỉ trích hoàng tử Mohammed. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông đã bị sát hại khi vào tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở Istanbul và thi thể của ông đã bị phi tang. Tôi nghĩ rằng thì có thể bản tụi Nga hay tụi Tàu nó làm cái này là nó gây chia rẽ trong hàng ngũ những cái nước đang bị Mỹ lập lại trật tự thế giới và tạo ra những cái đồng minh mới. Bây giờ cũng với bản tin đó, thì bản tin mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Trump cho biết Thái tử Saudi nói không biết chuyện gì xảy ra đấy chứ quan. À, sau khi ông Ngoại trưởng sang gặp thì ông bên Saudi người ta chối. À, và ông Khashoggi là ai? Là một thường trú nhân ở Mỹ và là người chỉ trích Thái tử được nhiều người biết tiếng. Thái tử của Saudi đó đã biến mất sau khi đi vào lãnh sự quán Saudi ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ tin rằng ông này đã bị giết chết trong đó và thi thể của ông đã được mang đi. Các nhà điều tra hiện trường án mạng vụ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào lãnh sự quán lần đầu tiên kể từ ông Khashoggi mất tích và khám xét cơ sở này suốt hơn 9 giờ đồng hồ. Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đang mở công cuộc và rộng cuộc khám xét của họ để bao gồm cả nơi cư trú của lãnh sự Saudi tại Istanbul và các xe của lãnh sự quán. Thế là Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết như thế. Vụ Khashoggi đã gây ra một tình huống khó xử cho Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác. Ả Rập Saudi là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và chi bộn tiền để mua vũ khí của phương Tây, và cũng là một nước đồng minh lớn theo phái Hồi giáo Sunni. Và tin mới nhất tôi nhận được là ông Donald Trump, ông tuyên bố rõ rệt là ông chờ đợi cái cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ thì biết là cái vụ này có hay không thì sẽ có thay đổi sau. Bây giờ những cái vùng khác của vùng Trung Đông và Bắc Phi mà liên quan đến đồng minh mới được tranh thủ của ông Trump là nước Do Thái Israel. Bản tin của báo mạng Đại Kỷ Nguyên ở nước Mỹ, 16 tháng 10 2018, Australia cân nhắc công nhận Jerusalem là thủ đô. Bây giờ đến Australia công nhận thủ đô của Israel là Jerusalem. Ngày 15 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Australia đang xem xét việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố ông Benjamin Netanyahu đã điện vào với Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 15 tháng 10. Theo đó, ông Morrison cho biết đang xem xét chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và di chuyển đại sứ quán tới đây. Theo tờ Sydney Morning Herald, việc thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ là điều mà ông Moria thảo luận nhiều với các thành viên trong nội các vào thời gian sắp tới. Thủ tướng Morrison cho biết chính phủ Australia sẽ xem xét trước khi ra quyết định cuối cùng về việc chuyển đại sứ quán nước này tới Jerusalem. Trước đó, tháng 2017, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chính thức khai trương đại sứ quán tại thành phố này hôm 14 tháng 5, 2018. Âu Châu, Trung Đông và Bắc Kỳ. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu, anh Miến Điện. Thì cái ngày mà anh ấy bị giới quân phiệt Miến Điện, bị tàu nó mua chuộc thành một bộ phận của Miến Điện, nhưng mà dân Miến Điện bất mãn và đã nổi lên bầu ra một chính phủ dân cử cho bà, mà được giải Nobel hòa bình, bà nó thấy dây hù lắm. Nhưng mà bà không có mạnh miệng với giới quân phiệt cầm quyền mà tàn dư của bọn theo tàu. Bọn theo tàu gần như loại rồi, nhưng mà bọn nó trong quân đội nó vẫn còn phá đám. Và một trong những cái phá đám là đàn áp dân Hồi giáo ở Rohingya, đến nỗi mà cả bao nhiêu trăm ngàn người đã phải bỏ Miến Điện đi tị nạn. Và bây giờ việc đưa ra Liên Hợp Quốc, bản tin của đài RFI Pháp ngày 17 tháng 10 2018, Miến Điện, 9 thành viên Hội đồng Bảo an đòi nghe báo cáo về Rohingya. Trong cái vụ này, lòi mặt ra cái anh tàu là cái gì? Trong một bức thư chung gửi ngày 16 tháng 12 2018, 9 trên 15 thành viên của Hội đồng Bảo an yêu cầu được nghe phái bộ thiết lập sự thật của Liên Hợp Quốc, tác giả bản báo cáo chấn động về các vụ đàn áp sắc tộc Rohingya tại Miến Điện. Nhưng mà cái cuộc họp này bị Trung Quốc tìm cách ngăn cản, lòi mặt anh Tàu ra. Thế AP bức thư đã được chuyển đến Bolivia, chủ tịch luân lưu của Hội đồng Bảo an. Trong số 9 nước ký tên, có 3 thành viên thường trực là Mỹ, Anh và Pháp. 5 Anh thì 3 Anh, Mỹ, Anh, Pháp, còn anh Nga và anh Tàu là anh L đi. Vì 9 nước thành viên là 3 Anh, Mỹ, Anh, Pháp và 6 Anh khác là 1 là Côte d'Ivoire, 2 là Kuwait, 3 là Hà Lan, 4 là Thụy Điển, 5 là Ba Lan và 6 là Peru. Đa số 9 trên 15 cho phép tránh được giai đoạn biểu quyết thủ tục có thể làm cho sáng kiến bị bác bỏ. Lý do là từ khi xảy ra vụ đàn áp Rohingya làm hơn 700.000 dân Hồi giáo Miến Điện chạy sang Bangladesh tị nạn. Trung Quốc luôn luôn gây sức ép để ngăn chặn mọi hành động của Hội đồng Bảo an. Tôi nhắc lại nhé. Trung Quốc luôn luôn gây sức ép để ngăn chặn mọi hành động của Hội đồng Bảo an. Theo lý giải của Bắc Kinh, vụ khủng hoảng Rohingya là vấn đề chỉ liên quan đến hai nước Miến Điện và Bangladesh. Anh Tàu lại luôn luôn là quốc tế không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của người ta đấy. Miến Điện, anh cũng lại giờ cái luận điểm là giờ. Theo lịch trình, phái bộ thiết lập sự thật về Miến Điện sẽ phúc trình với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 10. Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp với Hội đồng Bảo an có thể diễn ra ngay vào ngày hôm sau 24 tháng 10, quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Luân lưu Bolivia. Bây giờ đến anh Thảo. Á Châu. Thì anh, người Uyghur, họ lưu vong sang Malaysia. Vì anh Tàu ấy nói dẫn độ về Tàu, nhưng mà Malaysia từ chối. Bản tin ngày 16 tháng 10 của báo mạng Đại Kỷ Nguyên phóng thích người Uyghur vì họ không làm sai, phớt lờ trước lời yêu cầu dẫn độ của những người Hồi giáo Uyghur về Trung Quốc. Thủ tướng 92 tuổi Malaysia đã thả 11 tù nhân về Thổ Nhĩ Kỳ vì họ không làm gì sai ở đất nước của ông. Động thái của Malaysia có khả năng gây căng thẳng quan hệ với Trung Quốc kể từ khi ông Mahathir chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 5. Ông bắt đầu thực hiện các chính sách của mình trong việc ổn định đất nước. Cụ thể là ông đã dừng hàng loạt dự án hợp tác với các công ty Trung Quốc có trị giá hơn 20 tỷ đô la. Và gần đây là phóng thích 11 tù nhân Uyghur đến Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong quốc hội, ông Mahathir cho rằng họ không làm gì sai ở đất nước này, vì vậy họ được thả. Các công tố viên ở Malaysia, phần lớn là người Hồi giáo, đã bác bỏ các cáo buộc chống lại người Uyghur vì lý do nhân đạo. Vào tháng 2, Malaysia đã phải chịu sức ép lớn từ Trung Quốc trong việc dẫn độ 11 người này về Trung Quốc. Trong khi đó, một số phái đoàn phương Tây đã tìm cách ngăn Kuala Lumpur lại. Bắc Kinh cáo buộc những người Uyghur đã bị ảnh hưởng bởi Hồi giáo cực đoan và âm mưu tấn công phần lớn người Hán ở những khu vực Tân Cương, xa xôi hẻo lánh và các nơi khác của Trung Quốc. Sang cái Thổ Nhĩ Kỳ rồi làm sao tấn công Trung Quốc thế? Trung Quốc bị buộc tội lạm dụng nhân quyền tại Tân Cương, tra tấn tù nhân Uyghur và kiểm soát chặt chẽ tự do tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa của họ. Trong khi đó, Trung Quốc hoàn toàn phủ nhận việc làm sai trái này. Những năm qua, hàng trăm, có thể hàng ngàn người Uyghur đã chạy trốn tình trạng ổn bất ổn này bằng cách đi xuyên qua Đông Nam Á để vào Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ, Á Châu đối phó với Tàu, thì tôi có đầy đủ những thông tin là toàn thế giới bây giờ hợp tác với Mỹ trong cái việc mà đối phó với anh Tàu. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 17 tháng 10 2018, ASEM, tức là Diễn đàn Hợp tác Châu Á Châu Âu đó, năm 2018, kết nối châu Á, thách thức hàng đầu của Liên Âu. Ngày 18 và 19 tháng 12 2018, tại thủ đô Brussels, diễn ra Diễn đàn Hợp tác Châu Á Châu Âu, viết tắt là ASEM, lần thứ 12, với sự tham gia của nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ từ hơn 50 quốc gia châu Âu và châu Á. Diễn đàn ASEM ra đời cách đây 22 năm, có mục tiêu thúc đẩy các đối thoại về mọi phương diện giữa hai lục địa Á-Âu. Tại diễn đàn ASEM lần này, có gì đáng chú ý? Tôi nhắc lại là những cái tụ tập này ở trong cái trật tự thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ, thì thế giới đưa ra cái hướng đi lên toàn cầu của thế giới
là các nước Bắc bán cầu và Nam bán cầu chia sẻ với nhau về tài nguyên, và các nước Đông bán cầu và Tây bán cầu chia sẻ với nhau về trí tuệ. Hai cái đó là hai cái nuôi sống cái loài người trên cái hành tinh này. Và diễn đàn hợp tác châu Á châu Âu này cho là ở cái phần thứ hai là giúp đỡ lẫn nhau về khi trí tuệ để đưa cái cuộc sống của loài người lên một cái tầm cao mới. Đó. Nếu như tại thượng đỉnh ASEAN lần thứ 11 ở Mông Cổ, vấn đề khủng bố và tăng căng thẳng tại Biển Đông trong bối cảnh tòa trọng tài thường trực vừa ra phán quyết bác bỏ tham vọng chủ quyền của Trung Quốc tại phần lớn vùng biển này, thì khung cảnh nổi bật của thượng đỉnh ASEAN lần thứ 12 này là cuộc chiến thương mại Mỹ Tàu khởi sự từ vài tháng nay với quyết định tăng thuế nhập khẩu song phương với tổng số hàng trăm tỷ đô la hàng hóa. Hàng loạt vấn đề quan trọng với châu Âu và châu Á cũng có nghĩa là với thế giới, với các đối tác ASEAN chiếm 60% dân số toàn cầu, 60% GDP và trao đổi 55% thương mại sẽ được thảo luận tại diễn đàn này. Tuy nhiên, tăng cường hợp tác và nối kết Âu Á trong bối cảnh xu thế bảo hộ mậu dịch gia tăng, đặc biệt do lập trường của chính quyền Mỹ cũng như xu thế lấn lướt của Trung Quốc, một quốc gia được điều hành không minh bạch. Trung Quốc, một quốc gia được điều hành không minh bạch, có lẽ là thách thức hàng đầu của thượng đỉnh ASEAN lần này. Bây giờ, với cuộc họp này thì báo tờ đài AFP đặt câu hỏi là Liên Hiệp Châu Âu hy vọng đạt được gì từ các đối thoại cấp cao này. Ông Eric Bradbeck, giám đốc chương trình châu Âu của Carnegie, lưu ý là chiến lược để kết nối mạnh mẽ châu Âu với châu Á là ưu tiên hàng đầu của Liên Âu tại diễn đàn ASEAN lần thứ 12. Cụ thể là kết nối về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số giữa hai lục địa. Ủy ban châu Âu vừa công bố chiến lược kết nối mới giữa Âu và Á, xác lập một khung khổ cho phép Liên Hiệp Châu Âu thúc đẩy các dự án kết nối khu vực với các quốc gia châu Á trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông vận tải, năng lượng đến kinh tế kỹ thuật số. Nhưng mà đài RFP Pháp không, ông Eric Patterson không có quên nhắc lại cái vai trò của anh Tàu. Cho dù một số lãnh đạo châu Âu phủ nhận chiến lược này cần phải được coi như một câu trả lời trước dự án đầu tư quy mô lớn của Trung Quốc mang tên là một vành đai một con đường, và tiếng Tàu là nhất đới nhất lộ, mà nhiều lãnh đạo châu Âu ngày càng lo ngại. Có nhiều lý do khiến Liên Hợp Châu Âu lo ngại một dự án vành đai một con đường của Bắc Kinh, cụ thể là việc tiêu chuẩn đi nhé, tiêu chuẩn về lao động, về môi trường, về nhân quyền không được tôn trọng, đấu thầu không minh bạch, không mở rộng, và đặc biệt là cái này này, và đặc biệt là chính sách bẫy nợ của Trung Quốc. Chúng ta đã nói nhiều về Tàu nó đi đâu, nó cho đưa tiền nó cho anh mắc nợ đó, thì nó dùng cái nợ đó làm áp lực, chính sách bẫy nợ của Trung Quốc. Trái ngược hẳn với dự án một đánh giá quan điểm của Trung Quốc, sáng kiến của Liên Hợp Châu Âu nhằm tới thiết lập một khuôn khổ mang tính pháp lý nhằm thực thi các dự án kết nối mang tính minh bạch và bền vững. Việc Liên Hợp Châu Âu thuyết phục được các nước châu Á là dự án của mình có thể thay thế cho dự án của Trung Quốc nhé. Trong cái kết hợp này là để thay thế cho dự án của Trung Quốc. Cũng như việc châu Âu có thể đầu tư đủ nguồn lực cho dự án này là thách thức rất lớn. Và đài RFP tiếp tục đặt câu hỏi là Liên Âu có thể làm gì trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Tàu gia tăng. Chuyên gia Yêu Con Hoàng, đây là người Tàu đó, thuộc chương trình châu Á của Carnegie, cho rằng việc Hoa Kỳ tung ra đòn đánh thuế bổ sung với 250 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mới đây cho thấy chiến tranh thương mại trở thành hiện thực. Trong bối cảnh hai đối thủ đều có nhiều tiềm lực, cuộc đối đầu hứa hẹn một viễn cảnh tồi tệ. Liên Hiệp Châu Âu có thể đóng vai trò trung gian tháo gỡ khủng hoảng đứng giữa đây là giải thoát đấy. Tuy nhiên, dường như các lãnh đạo châu Âu đang hành trình thế rối bời nên khó lòng đảm nhiệm được công việc này, tức là không có chen vào để hòa giải được đâu.
Vấn đề là giống như anh Việt Cộng bây giờ, anh đưa ra cái cụm từ mà tôi rất là tức cười. Anh chết chẹt cho Mỹ và Tàu, nhưng mà anh không nói là anh chết chẹt. Anh chỉ nói là hiểm tai lưỡng cực. Hai đầu, đầu Mỹ và đầu Tàu đó là lưỡng cực. Nhưng mà anh đang hiểm họa. Chứ anh không có chết chẹt. Bây giờ anh lên đầu của Mỹ là chính là anh đúng đắn vai trò trung gian sao dỡ, nhưng mà anh không, và chuyên gia thì cho rằng khó lòng đảm nhận được công việc này. Châu Âu không dễ làm thực hiện vai trò trung gian, bởi bản thân chính châu Âu cũng có nhiều vấn đề với Trung Quốc giống như Hoa Kỳ. Cụ thể như việc bị đối xử bất công tại thị trường Trung Quốc liên quan đến đầu tư hay đến công nghệ cao chẳng hạn. Bên cạnh đó, chính Liên Âu cũng ở trong tình thế khó khăn hiện nay với Mỹ, khi một mặt phải thương thuyết một thỏa thuận thương mại với Mỹ, mới với Mỹ, mặt khác phải nỗ lực để củng cố tổ chức thương mại thế giới, định chế quốc tế mà ông Tổng thống Mỹ tìm cách phá bỏ. Vấn đề hết sức nan giải của Liên Âu hiện nay là liệu các nhà lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh áp lực chính trị nội bộ chồng chất có đủ khả năng hành động cách cụ thực tế để cùng với Trung Quốc cải tạo hệ thống thương mại toàn cầu, đồng thời phải bảo đảm làm sao để cho quan hệ vốn sâu sắc hơn nhiều với nước Mỹ không bị tổn hại. Là rủi ro lưỡng cực. Bây giờ tôi đem cái bản tin này vào tổng hợp là bài vị. Lần đầu tiên tôi thấy là giới truyền thông Âu Châu, nhất là đài RFP, là mới nhìn nhận, đánh giá như tôi là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu thì nó mới là khởi đầu. Đây là bản tin của đài RFP Pháp 17 tháng 10 năm 2018. Mỹ Trung hãy chấm, chiến tranh thương mại mới chỉ là khởi đầu. Ha, đây là báo Le Figaro. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung kéo dài thì cả tháng qua, nhưng luôn là đề tài nóng bỏng của báo chí. Với nhật báo kinh tế Le Figaro, cuộc chiến này mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của cuộc đối đầu giữa hai cường quốc. Tờ báo nhận xét, chưa bao giờ Trung Quốc bị tấn công công khai theo kiểu thế này. Một đoàn tấn công trực diện từ mọi góc độ. Với Bắc Kinh, chắc chắn là từ giờ, Washington đang tìm cách kiềm chế để Trung Quốc không vươn lên thành cường quốc thống trị thế kỷ 21. Đấy, cái này tôi đã nói rồi. Vì thế, cần phải chuẩn bị cho một cuộc đọ sức lâu dài. Hoa Kỳ có lý do để lo sợ Trung Quốc. Không chỉ vì người khổng lồ châu Á này nổi lên thành cường quốc kinh tế thế giới trong vòng 30 năm nay, đang góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng, mà còn bởi tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Là Trung Quốc muốn thay thế Mỹ để làm thế lực mạnh nhất của thế giới kìa. Dù là lĩnh vực nào, cách làm của Trung Quốc vẫn là một. Là gì? Là tung tiền lớn vào những nơi mà cuộc chơi còn bỏ ngỏ và ấn định chiến lược với lịch trình cụ thể. Như đến năm 2049, Trung Quốc phải là nước thống lĩnh mọi lĩnh vực. Từ nay đến đó, Trung Quốc không chỉ đuổi kịp mà còn phải vượt Mỹ. Cách đây một năm, Tập Cận Bình cho Đại hội Đảng 19 đã đặt mục tiêu đến năm 2050, nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại vươn lên hàng đầu thế giới. Le Figaro dẫn nhận định của Philip Lecor, nhà nghiên cứu của Harvard Kennedy School, rằng có một tâm lý chung ở Washington là Trung Quốc không thể tiếp tục vi phạm mọi quy định quốc tế được nữa. Trong khi đó, Graham Allison, giáo sư Đại học Harvard, giải thích, nhìn vào lịch sử từ cổ chí kim thì thấy mỗi khi xuất hiện một cường quốc mới nổi lên đối chọi lại cường quốc đã có, thì chiến tranh phải thường nổ ra. Từ quan sát đó để thấy cuộc chiến kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn trả lời chỉ là điều tệ hại nhất. Tức là điều tệ hại nhất chứ chưa phải là chiến tranh. Tức là chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu thôi. Bây giờ thế giới trong cái tình hình đó như thế nào? Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 10, 2018. Úc 2 chấm, liên minh với Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết. Đó. Ngoại trưởng Úc hôm 15 tháng 10 tuyên bố liên minh Úc-Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên leo thang căng thẳng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. trước cụ tọa tại Viện Quan hệ Quốc tế Úc, bà Mary Spain nhấn mạnh Úc cần phải bảo vệ lợi ích của mình trong thời kỳ bất ổn chiến lược này. Không nghi ngờ gì nữa, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện trong khu vực của chúng ta. Các cường quốc khác sẽ nổi lên, sự thù địch có thể leo thang, nhưng Hoa Kỳ sẽ vẫn ở đây. Những thách thức trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khẳng định liên minh của chúng ta quan trọng từ trước đến nay, tức là liên minh với Mỹ. Bây giờ đến Nhật. Tại BBC ngày 17 tháng 10, 2018, Mỹ muốn đàm phán thương mại với Nhật, Anh và Úc. Mỹ cho biết họ quyết định đàm phán 3 hiệp định thương mại riêng biệt với Nhật, Anh và Liên minh châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đối đầu trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Và đại diện thương mại của Mỹ là ông Robert Lighthizer cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ bằng cách đàm phán các hiệp định thương mại với Nhật Bản, với Liên Âu và với quốc ngành. Chúng tôi cam kết kết thúc các cuộc đàm phán này với các kết quả kịp thời và thực tế cho công nhân, nông dân và doanh nghiệp Mỹ. Trong một lá thư gửi Quốc hội, ông Lighthizer cho biết Mỹ có kế hoạch bắt đầu đàm phán với Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, càng sớm càng tốt, nhưng không sớm hơn 90 ngày kể từ thông báo. Các cuộc đàm phán với Quốc hội Anh sẽ bắt đầu ngay khi nước Anh sẵn sàng, sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 3 2019. Mục đích là để giải quyết các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, và để đạt được thương mại tự do, công bằng và đối ứng. Nhớ nhé, thương mại tự do, công bằng và đối ứng. Bây giờ anh Pháp bắt tiếp tay với Mỹ ở Á Châu bằng cách là giúp Mỹ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bản tin ngày 16 tháng 10, 2018, Pháp có thể giúp phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ngày 15 tháng 10 rằng Pháp sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Nhưng Bình Nhưỡng trước tiên phải chứng tỏ một số cam kết cụ thể và nguyện vọng thật sự muốn giải giới cho hạt nhân phi đạo này. Pháp là cường quốc hạt nhân và là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không trực tiếp tham gia vào các cuộc thương lượng giữa Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, với hiểu biết của Paris về hạt nhân, Pháp có thể đóng góp vai trò trong việc giải giới các đầu đạn hạt nhân hoặc trong việc thu nhận nguyên liệu hạt nhân. Tức là anh Bắc Triều Tiên nộp ra, Pháp nhận cho. Trong khi đó thì anh Bình Nhưỡng anh lại dở giọng. Đài RFI Pháp ngày 16 tháng 10 cho biết Mỹ Triều, tức là và Triều Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng tố cáo quỷ kế của Washington. Quỷ kế gì? Anh hứa rồi thì mình thi hành. Trong cái gì thế? Anh cứ bây giờ không phải là anh ổn anh đâu đó, mà anh để cho cơ quan truyền thông, cơ quan tuyên truyền của anh là cái CNA là đưa ra cái là những lời là giờ khỏe. Bắc Triều Tiên qua cơ quan tuyên truyền của KCNA công kích chính quyền Donald Trump có ý đồ đen tối duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chặn tiến trình hòa giải giữa hai miền Nam Bắc. Và cái anh KCNA này anh đã Mỹ bắt anh kia giải hạt nhân, tại sao Mỹ không giải hạt nhân? Mỹ là nước đầu tiên có hạt có bom nguyên tử mà để ra bị đánh cắp thì phải thương lượng rằng các nước đã có bom nguyên tử rồi không được làm tiếp nữa, và những ngoài những nước đã có rồi thì không được cho những nước nào có nữa, là vì mấy anh nhược thể mà anh có là cái đó là anh bấm bậy thì chết lây cả nhân loại. Thành ra anh Bắc Triều Tiên này anh coi như anh không biết gì tình hình thế giới cả. Anh bảo là ông bắt tôi giải nhân, tại sao ông giải hạt nhân? Đấy là đài KCNA của Bắc Triều Tiên. Bài xã luận của báo này được công bố vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ đến Bình Nhưỡng thảo luận với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un về 4 điểm trong tuyên bố chung tại thượng đỉnh Singapore ngày 2 tháng 6. Theo Ngoại trưởng Popier, hai bên đạt được tiến triển trên hồ sơ phi hạt nhân hóa. Dù vậy, vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ rời Bắc Triều Tiên thì Bình Nhưỡng lên tiếng tố cáo Washington sử dụng phương pháp côn đồ đòi Bắc Triều Tiên đơn phương giải trừ hạt nhân. Đơn phương đó. Chứ anh ta chắc, anh đòi là tôi giải thì chắc anh phải giải. Đấy là anh giờ khỏe để mà anh đòi, anh ăn vạ thì anh đòi được trả công nhiều hơn. Bây giờ đến vai trò của anh Nhật ở châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày 16 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhật lo Trung Quốc thành chủ nợ của Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản hôm 15 tháng 10 bày tỏ quan ngại về những khoản nợ khổng lồ mà một số đảo quốc Thái Bình Dương đang gánh chịu và cho biết Tokyo muốn giúp giải quyết tình trạng này. Lời đề nghị được đưa ra trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Taro Kono tới New Zealand, nơi ông gặp người đồng cấp Winston Peters. Trong thời gian gần đây, một vài nhà quan sát báo động về sự gia tăng các khoản vay mà Trung Quốc dành cho các đảo quốc Thái Bình Dương như Tonga hay Vanuatu, biến các quốc gia này thành các con nợ khổng lồ của Bắc Kinh. Ông Kono không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc trong bài phát biểu của mình, nhưng nhấn mạnh rằng khu vực Thái Bình Dương mang tính quan trọng chiến lược đối với cả Nhật Bản và New Zealand. Đồng quan điểm với người đồng cấp phía Nhật Bản, ông Peter, Ngoại trưởng New Zealand cho biết nước này cũng quan ngại về các khoản vay, cũng như khả năng trả nợ của các đảo quốc nhỏ trong khu vực. Tuy nhiên, ông cho biết cả Nhật Bản và New Zealand chưa đề nghị trực tiếp giúp các quốc gia này để trả nợ. Đây là đầu tiên sau 5 năm, một vị bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản có chuyến thăm chính thức tới New Zealand. Chuyến đi đánh dấu mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai quốc gia trong suốt một năm qua kể từ khi bà Jacinda Ardern trở thành thủ tướng của New Zealand. Và thái độ của Nhật Bản cứng lên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp. Nhật Bản chính thức phản đối Trung Quốc hôm 17 tháng 10 về việc Bắc Kinh lại cho tàu đi vào vùng biển các hòn đảo tranh chấp giữa hai phía. Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến công du của Thủ tướng Shinzo Abe đến Trung Quốc. AFP cho biết tin trên dẫn phát biểu của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga rằng đó là sự xâm nhập vô cùng đáng tiếc từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Tokyo vẫn nói hy vọng quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc sẽ phát triển hơn. Chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của Thủ tướng Shinzo Abe để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm chính thức đầu tiên bởi một nhà lãnh đạo Nhật Bản trong 7 năm qua, khi hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đang cải thiện các quan hệ căng thẳng do hậu quả của thời chiến tranh thế giới thứ hai để lại. Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc trở nên xấu đi từ năm 2012 khi Tokyo có quyết định quốc hữu hóa một số đảo tranh chấp. Phía Trung Quốc thường xuyên cho các tàu bảo vệ bờ biển và các tàu chiến đến gần các khu vực các đảo tranh chấp Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, còn Trung Quốc thì gọi là điếu ngư. Bây giờ trước những cái nước cờ bao vây và triệt của thế giới đối với anh tàu, thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 10 cho thấy Trung Quốc thúc giục Mỹ ngừng qua lại về Đài Loan. Không biết là Đài VOA dịch cái chữ qua lại trong hoặc kép này bằng cái chữ tiếng gì của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ ngừng các hoạt động trao đổi chính thức với Đài Loan. À đấy là qua lại đấy. Phát ngôn nhân Lục Khảng tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 15 tháng 10. Ông Lục nói, cách đây 40 năm trước, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc theo nguyên tắc một nước Trung Hoa thống nhất, nhưng giờ đây lại chỉ tay và thậm chí còn can thiệp vào khi các nước khác làm đúng như vậy. Thật là phi lý. Người anh Tàu thì dĩ nhiên anh cho là phi lý rồi. Ông này còn tố cáo rằng những phần tử ly khai và các hoạt động của họ tại Đài Loan mới chính là đe dọa lớn nhất cho hòa bình ổn định. Vẫn theo lời ông Lục, Mỹ đã thực hiện một loạt các hành động sai lầm về vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington sửa sai, ngừng tham gia vào bất kỳ hoạt động trao đổi chính thức nào hoặc các mối quan hệ quân sự nào với Đài Loan. Anh Tàu, anh quên rằng khi mà đưa ra cái nguyên tắc là công nhận chỉ có một nước Tàu, thì nước Mỹ đã ký một cái đạo luật bảo vệ Đài Loan để cảnh báo cho anh Tàu Cộng rằng đừng có ăn hiếp Đài Loan, và khi anh tỏ ra ăn hiếp thì nước Mỹ lập tức dùng cái đạo luật đó để bảo vệ Đài Loan. Đố anh, ngày xưa là anh tàu lục địa và anh Đài Loan đã đánh nhau ở Kim Môn Má Tổ thùng lũ mới này, Mỹ nhảy vào mới chấm dứt được. Và trong cái cuộc đấu đó thì quân sự của anh tàu đấu bằng quân sự của Đài Loan thua. Bây giờ lại ăn hiếp thì Mỹ có cái đạo luật kia đố anh dám ăn hiếp chứ gì. Anh chị tàu chỉ nói là ngưng qua lại tức là anh tàu phản đối trong thế yếu, mà anh không phản đối thì mất cái tuyên truyền của anh ở trong nước, cho nên anh phải phản đối. Bản tin đọc nhanh của Đài Loan Pháp ngày 16 tháng 10 cũng về nước tàu. Anh tàu bây giờ đang bị lên án về cái vụ anh đối phó với người Uyghur ở Tân Cương. Bây giờ người ta lôi ra là anh bỏ tù bao nhiêu triệu người Tân Cương. Bây giờ anh nói cái đó không phải là chạy tù, mà đây là chạy cải tạo. Bản tin của Đài Loan Pháp: Tân Cương, Bắc Kinh biện minh cho chính sách cải tạo người Uyghur. Sau nhiều lần phủ nhận trại giam người Uyghur, cuối cùng trước chứng cứ cụ thể qua hình ảnh vệ tinh, anh không chối được. Bắc Kinh phải nhìn nhận sự tồn tại của các trại, nhưng cho rằng đây là các trại trại hướng nghiệp, không phải là cải tạo mà hướng nghiệp, đưa vào đấy để dạy nghề. Hôm nay 16 tháng 12 2018, trong một cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã, chủ tịch khu tự trị Tân Cương Soharat Jakir, cũng thuộc sắc tộc nói tiếng Uyghur, tuyên bố như trên và cho biết Tân Cương rất ổn định và an ninh. Theo tố cáo của Chính sách Liên Hợp Quốc, chỉ khoảng 1 triệu người Uyghur ở Tân Cương bị giam trong cái trại cải tạo lao động đấy. Người quốc tế ta gọi là cải tạo lao động, nhưng mà anh gọi là các trại hướng nghiệp. Thì không ai hiểu cái chữ cải tạo lao động của Việt Cộng bằng các tù nhân chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Nó bỏ tù người ta, nó gọi là cải tạo lao động. Vậy giờ lại, anh phản ứng của anh tàu, anh dễ dụ. Bản tin ngày 17 tháng 10, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ ở Biển Đông. Và anh tuyên bố là anh có chủ quyền không thể chối cãi với các đảo vùng biển lân cận Biển Đông, và có quyền tiến hành các công trình xây cấp vì mục đích hòa bình. Lại cũng anh Lục Khảng này, anh nói rằng Trung Quốc đang thực hiện quyền chủ quyền và tự vệ để thực hiện các hoạt động vì mục đích hòa bình, bao gồm cả các phương tiện phòng thủ cần thiết trên lãnh thổ riêng của mình, và điều này chẳng liên quan gì đến quân sự hóa. Xin lỗi anh, cái nhận chủ quyền của anh là đã bị tòa án quốc tế phủ nhận rồi. Sau khi bị phủ nhận thì anh nói là anh không có tuân hành cái quyết nghị của tòa án. Mà quyết nghị của tòa án là dựa theo cái luật biển 1982 mà anh có ký vào rồi. Bây giờ anh bị tòa án lên án như vậy, anh bảo anh ra khỏi cái bước đó. Và bây giờ anh tiếp tục, anh nhận vô. Và mục đích của Mỹ là viện vào quyền tự do lưu hành để phủ nhận cái quyền chủ quyền của anh. Bây giờ anh tiếp tục quyền chủ quyền. Thì một ngày nào đó, bố trí xong rồi, nước Mỹ sẽ thay mặt tòa án hình sự, tòa án quốc tế La Hay. Tại vì cái tòa án quốc tế La Hay, cái bản án đó là không có cái giá trị buộc phải thi hành, cho nên không ai thi hành cả. Bây giờ nước Mỹ sẽ nhân danh là một cường quốc thế giới đứng ra thi hành cái nghị quyết của tòa án La Hay, thì anh đối phó thế nào? Bây giờ anh không có thể nhận vô được nữa đâu. Việc Mỹ trong những năm gần đây thường xuyên điều các máy bay và tàu chiến đến Biển Đông đang gây nên căng thẳng và tham gia vào nỗ lực quân sự hóa, theo lời ông Lục Khảng đó. Ông hối thúc Mỹ ngưng gây rối và đòi Mỹ dừng các hành vi mà ông nói là gây nguy hiểm cho chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, trở thành nước kiến tạo hòa bình của Biển Đông thay vì làm kẻ phá bình. Bây giờ anh chính là người là gây rối ở Biển Đông, bị anh đổ cho Mỹ là gây rối vì anh là cường quyền. Đấy, cái luận điệu về cái cộng sản từ năm xưa cho đến bây giờ nó y hệt như nhau, không khác gì nhau. Từ anh cộng sản tàu với cộng sản Liên Xô cho đến anh tàu cộng, anh Việt cộng, nó y hệt như nhau. Bây giờ nội bộ của anh tàu thì cũng đầy rối rắm, mà anh cũng lại trong cái phong trào chỉnh đảng để cứu đảng. Thì tôi chỉ tổng hợp một vài tin tiêu biểu trong thời sự gần đây, chứ cái này là nó diễn ra hàng ngày ở nước Tàu, mà nước kiểm điểm hết tất cả đó, thì nó không biết bao nhiêu mà nói. Đây là một trường hợp mà cụ thể của tuần này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu tướng hàng đầu bị tham nhũng. Hai cựu tướng đó là ai? Là tướng Phòng Phong Huy, cựu Tổng Tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Còn ngày vị thứ hai là tướng Trương Dương, một thành viên của Quân ủy Trung ương bên cạnh tướng Phòng Phong Huy. Thì hai ông này đã bị sờ gáy, và hồi tháng 11 năm ngoái đó, ông Trương Dương đã tự tử trong lúc đang bị điều tra về tội tham nhũng. Theo cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, hai cựu tướng này bị tình nghi đã đưa và nhận hối lộ và nắm giữ khối lượng lớn tài sản lớn mà không thể giải thích nguồn gốc. Y hệt với cậu nhé. Quân đội Trung Quốc được xem là lớn nhất thế giới và đang là trong chiến dịch hiện đại hóa đầy tham vọng. Đây cũng là trọng tâm chính của những nỗ lực chống tham nhũng dài hơi của chủ tịch Tập Cận Bình. Cả hai cựu tướng đều là những nhân vật có ảnh hưởng. Sự sụp đổ của họ được xem là một phần trong cuộc tái cơ cấu lãnh đạo quân sự, vốn giúp cho ông Tập cài đặt những phe cánh đáng tin cậy và củng cố quyền kiểm soát lực lượng vũ trang. Đây là hai tướng. Bây giờ đến anh khác nữa, là một anh nữa, mà nó y hệt như Việt Cộng. Thành ra tôi đem vào đây để thấy rằng anh Việt Cộng anh sao chép tàu như thế nào. Chẳng những sao chép về chính sách, mà nó thực sự nó là bọn cướp đêm, là giặc cướp ngày, là quan. Mao Trạch Đông là khai xương hai sáng cái Đảng Cộng sản Tàu bởi tụ tập những thằng ăn cướp. Anh Việt Cộng y hệt như vậy. Bây giờ bản tin ngày 16 tháng 10 của báo Vietnamnet, là báo mạng ở trong nước đó nha. Lộ diện quan tham giấu hơn 3 tấn tiền mặt trong nhà. Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc ngày 15 tháng 10 đã ra thông báo khai trừ đảng và công chức đối với Lại Tiểu Dân. À, nhớ là Lại Tiểu Dân. Chủ tịch công ty cổ phần quản lý tài sản hóa dung. Thông báo cho biết sẽ tịch thu mọi khoản thu nhập do vi phạm kỷ luật và pháp luật mà có được, và chuyển vụ việc của Lại Tiểu Dân sang cơ quan kiểm sát để khởi tố theo luật pháp. Lại Tiểu Dân khuếch trương mù quáng, kinh doanh không chặt tự. Ngôn ngữ của cộng sản tức là không cho trật tự, khiến công ty xa rời nghiệp vụ chính, đầu cơ chính trị, móc nối quan hệ để cá nhân thăng tiến, tham gia hoạt động mê tín, là cộng sản mà lại mê tín, khuếch trách khoe khoang, phung phí tài sản quốc gia, sử dụng tiền công để tiệc tùng chè chén trái với quy định, liên tục nhận lời các chủ doanh nghiệp tư nhân, sắp xếp và nhận sự bố trí của các đơn vị trực thuộc, đưa thân nhân đi du ngoạn bằng tiền công ở Việt Cộng. Hàng trăm trường hợp y hệt như thế này, anh sẽ đem vào đây để thấy rằng cộng sản Việt Nam nó là tay sai, nó lệ thuộc và nó hấp thụ cái bản chất cướp ngày là quan của Tàu như thế nào. Lại Tiểu Dân sinh năm 1962, quê ở Giang Tây, đại biểu Quốc hội khóa 12, 2013-2018, từng giữ các chức cục trưởng giám sát ngân hàng thành phố Bắc Kinh, chủ nhiệm văn phòng giám sát ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng cả toàn quốc Trung Quốc nhé. Từ tháng 9 năm 2013 được giao giữ chức chủ tịch công ty Hoa Dung thuộc Quốc vụ viện. Cái này là chắc chắn là công ty quốc doanh rồi. Tháng 4 năm 2018, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, Ủy ban giám sát quốc gia thông báo Lại Tiểu Dân bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Các nhân viên điều tra đã tìm thấy cái này mới hay này. Các nhân viên điều tra đã tìm thấy số lượng rất lớn tiền mặt các loại được cất giấu trong nhà dân, nặng hơn 3 tấn tiền Tàu đó. Mà nó nặng hơn 3 tấn với tổng giá trị tới 270 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương với 39,1 triệu US đô la. Xin lỗi, có 39 triệu đô la đâu có thấm với thằng tham nhũng cao hàng tỷ đô la nó chuyển ra nước ngoài. Anh này là tư bản đỏ lại nhí rồi, và bây giờ nó cứ đưa ra những cái vụ này. Nó những cái thằng vụ lớn là nó chạy hết rồi. Với số lượng này lại thì dân đã phá kỷ lục về số lượng tiền mặt cất giấu trong nhà, đã không chuyển được ra ngoại quốc, nó chỉ giấu bằng tiền nhân dân tệ thì ăn cái giải gì. Giấu ở trong nhà, và cái dấu ở trong nhà của quan tham Trung Quốc trước đây thuộc về Ngụy Văn Viễn, à, dấu nhà người khác, vụ trưởng vụ than cục thuộc Cục Năng lượng Quốc gia. Sau khi là thị dân biết hôm 17 tháng 4 2018, trang mạng tài chính cho biết tổng số nợ của công ty, nợ trên nhà nhưng mà nợ của công ty hiện tới 1.690 tỷ nhân dân tệ. Mà nó ăn cắp 270 triệu, được này là 1.690 tỷ. Giá cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán lập tức sụt giảm 38,7%. Bây giờ đến vai trò của anh Tàu trong cái kế hoạch là xâm thực thầm lặng toàn thế giới. Và anh Tàu, anh đe dọa Đài Loan, và Đài Loan đáp trả. Anh nói cái tập trận thì Đài Loan cũng tập trận. Ngày 16 tháng 10 2018, anh Đài Loan tập trận. Chuyên gia Trung Quốc Bắc Kinh sẽ biến vùng biển phía đông Đài Loan thành nơi bất khả chiến bại. Và vì Đài Loan đang nhận định như thế, đây là bản tin của báo mạng Soha ở nước Việt Nam, cho nên tôi đem vào đây để xem anh Việt Cộng, anh Cúc có biết cái tình hình của sư phụ Tàu của anh như thế nào hay không. Anh biết chứ, nhưng mà anh không né được, bây giờ cứ luồn lách thôi. Bây giờ Đài Loan cho máy bay trên đảo cất cánh khẩn cấp. Sáng sớm 15 tháng 10, toàn bộ chiến đấu cơ Đài Loan đã cất cánh khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành động không kích của kẻ thù. Đây là nội dung cuộc diễn tập của cơ quan phòng vệ đảo. Quan chức Đài Loan cho hay diễn tập lần này là hoạt động huấn luyện thường xuyên của đảo, mỗi ngày đều có chiến đấu cơ tuần tra trên không. Các căn cứ đều được bố trí số lượng chiến đấu cơ nhất định theo quy định. Nội dung diễn tập ngày 15 tháng 10 bao gồm cất cánh khẩn cấp, tiến hành đánh trận và giám sát, trong đó có một số chiến đấu cơ đảm nhiệm nhiệm vụ đóng giả kẻ thù. Có một số đóng giả kẻ thù để tập trận đó. Báo Tiếng Hoa đa chiều dẫn lời nhà phân tích quân sự Trung Quốc Ngụy Đông Húc cho rằng thực tế, chiến đấu cơ trên tàu Liêu Ninh chưa từng bay qua Đài Loan, bởi nhóm tàu này được sử dụng chủ yếu vào nhiệm vụ huấn luyện phi công nhằm chuẩn bị cho tàu sân bay thứ hai của Hải quân Trung Quốc chuẩn bị được đưa vào tiền chế. Tôi đã có lần đánh giá cái tàu sân bay Liêu Ninh này. Vỏ tàu thì nó mua của Ukraine, máy tàu thì nó mua của Mỹ. Cái dây cáp mà giữ máy bay đáp xuống cái tàu thì nó mua của Pháp. Đấy. Là nó chỉ có sao chép thôi. Bây giờ nó đang dọa là nó có cái tàu hàng không mẫu hạm thứ hai này. Thì là anh Đài Loan bây giờ sẵn sàng đối phó với cái tàu hàng không mẫu hạm thứ hai. Bây giờ ông tàu này, ông cho biết là dựa trên sự so sánh thế mạnh của hai bên, cụ thể sức chiến đấu và kỹ thuật tối tân của loại tiềm kích J-15 của tàu cộng đó, với biệt danh cá mập của Trung Quốc, sẵn sàng bỏ xa loạt F-16 Mirage 2000 hay AIDC FCK-1 chinh cua của Đài Loan. Đài Loan cũng có tàu bay chiến đấu. Do đó, khi J-15 phối hợp với nhóm tàu khu trục, tàu bộ hộ vệ và tàu ngầm hiện đại, Trung Quốc có thể biến vùng biển phía đông Đài Loan thành vùng biển bất khả chiến bại. Quân đội Đài Loan rất khó đối phó với ưu thế của lực lượng hải không quân Trung Quốc. Đây là ông Ngụy này, ông nói như thế, nhưng mà ông không biết rằng Đài Loan có một cái hiệp ước an ninh quốc phòng với nước Mỹ. Ngoài ra, chuyên gia Trung Quốc nhận định trong tương lai, nhóm tàu sân bay Trung Quốc có thể sẽ vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, xuất hiện ở vùng biển Thái Bình Dương phía đông Đài Loan. Nhưng động thái này không nhất định nhằm vào Đài Loan, mà chủ yếu là để phá vỡ thế kìm kẹp bao vây của Mỹ và Nhật Bản. Đó, cái đó mới là chính. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh, nếu hai bờ eo biển phát sinh xung đột, Bắc Kinh nhất định sẽ triển khai tàu sân bay tới phía đông Đài Loan nhằm chặn đứng đường rút lui của thế lực đòi độc lập trên đảo. Trong khi đó thì nước Mỹ tỏ thái độ mạnh mẽ hơn đối với anh Tẩu. Bản tin ngày 16 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thề mạnh tay với Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton quyết tăng cường hơn nữa chính sách cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc. Ông nói rằng hành vi của Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, quốc tế, quân sự, chính trị cần phải được chỉnh đốn. Đã tới lúc phải hành động. Ông Bolton nhận xét cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump đã khiến Bắc Kinh hoang mang. Trước đây họ chưa từng thấy một vị tổng thống Mỹ nào cứng rắn như thế. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, cố vấn an ninh quốc gia được bày tỏ hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông là nguy hiểm và nhấn mạnh rằng Mỹ kiên quyết giữ cho các tuyến đường biển quốc tế mở rộng. Người Trung Quốc cần phải hiểu điều này. Ông Bolton nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia đồng minh của Mỹ như Anh, Úc cũng cho tàu bè đi qua Biển Đông để khẳng định lập trường đó. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc này. Theo chúng tôi, chúng ta cần có nhiều hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, lại chẳng những là lưu thông đường biển mà là khai thác tài nguyên đó nha. Khai thác tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông dù có hay không có sự hợp tác thì Trung Quốc. Họ cần hiểu rằng họ không thể đạt được tình trạng đặt mọi chuyện đã rồi trên Biển Đông. Biển Đông không phải là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ không bao giờ là như thế. Nhớ là Mỹ xác định rằng Biển Đông không phải là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ không bao giờ là như thế. Cố vấn an ninh quốc gia Bolton không giải thích cụ thể về ý khai thác khoáng sản trên vùng biển chiến lược mà Trung Quốc nhận chủ quyền gần như toàn bộ, dù các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền một phần. Anh Tàu bây giờ anh lùi lại gác tranh chấp cùng khai thác với các nước như kiểu, nhưng mà Mỹ không chấp nhận. Bây giờ đến trong cái tình hình đối phó với Tàu như thế thì thái độ của Mỹ đối với Việt Cộng như thế nào? Bản tin ngày 15 tháng 10, 2018 của Đài Á Châu Tự Do. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt Việt Nam vào thế đối đầu hơn với Trung Quốc. Các nhà tranh đấu ở trong nước bảo, ôi, Mỹ giờ nó chơi với Việt Cộng rồi thì nhân quyền dân chủ ở Việt Nam như thế nào? Tôi nói, đừng có lo. Nước cờ này của Mỹ cứ ở đó mà xem. Bản tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đến thăm Việt Nam vào thứ Ba ngày 16 tháng 10 trong nỗ lực nhằm siết chặt quan hệ hơn nữa với giữa Mỹ và Việt Nam nhằm đối phó với những hành động quân sự gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có những căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc trên cả hai lĩnh vực là thương mại và quốc phòng. Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng James Mattis tới Việt Nam là chuyến thăm thứ hai trong năm nay. Chuyến thăm đầu diễn ra vào hồi tháng 1. Hãng tin AP trích lời chuyên gia cao cấp về châu Á của Hội đồng quan hệ nước ngoài của Mỹ là ông Josh Kirklandzik nói rằng Việt Nam đã đi gần hơn với một số những chính sách của Tổng thống Trump. Ý ông muốn nói đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra tại APEC hồi tháng 11 năm ngoái ở Đà Nẵng. Chuyên gia Cố vấn chiến lược AP trích lời cho biết rằng ngoài Singapore, Việt Nam là nước có nhiều nghi ngờ nhất về chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc và là đối tác tự nhiên nhất đối với Mỹ. Đối tác tự nhiên, nhớ nhé. Nhưng mà vẫn còn những vấn đề nhạy cảm. Trên truyền thông trong nước, trong chuyến thăm này, Bộ trưởng James Mattis sẽ đến thăm sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng về chất độc da cam còn lại sau chiến tranh Việt Nam. Nhớ đây. Sân bay Biên Hòa là Mỹ lập ra. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nhạy cảm nhất được trông đợi bàn thảo lần này là đạo luật chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài CAA-TSA. Nhá, có cái đạo Mỹ có đạo là CAA-TSA. Theo đạo luật này, Mỹ sẽ trừng phạt những nước nào mua vũ khí của Nga, trong khi Nga là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. À, anh đi mua vũ khí thì anh phạm vào cái luật. Nga là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Bộ trưởng James Mattis trước đó đã đề nghị Quốc hội Mỹ bỏ Việt Nam và Ấn Độ ra khỏi danh sách các nước bị trừng phạt. Theo giáo sư Carter thì cho đến lúc này Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định chính thức về vấn đề này. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam đã chuẩn bị để mua vũ khí đáng kể từ Hoa Kỳ kìa chưa? Đấy là ông Carter viết. Carter là ông nhà nghiên cứu Úc chuyên gia về Việt Nam. Theo giáo sư Cao Tây, Việt Nam đã lặng lẽ bỏ hơn 15 hoạt động tương tác quốc phòng với phía Mỹ trong năm 2019. Theo ông, rất có thể quyết định này có liên quan đến việc Mỹ vận động Việt Nam mua vũ khí của Mỹ thay vì của Nga. Tiền nếu mà mua, lại mua chịu. Ông Kayer nói là Việt Nam có thể coi hành động này là sức ép và can thiệp đến công việc nội bộ của mình. Việt Nam từ trước đến nay vẫn duy trì chính sách độc lập trong quan hệ với các cường quốc. Trong khi tăng cường hoạt hợp tác quốc phòng Mỹ, Việt Nam cũng có những lo ngại về người láng giềng Trung Quốc ở ngay sát cạnh. Đó là chưa kể thực tế là cả Việt Nam và Trung Quốc đều duy trì chế độ Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất. Thưa ông Carter, trong cái tình trạng mà chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, tôi nói nhiều rồi. Và giống như gần đây, tôi thấy cái nền tuyên truyền lý luận của Việt Cộng, nó không dám nhận nó là chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, mà là gì nói là hiểm tai lưỡng cực. Cái là bipolar risk. Một lưỡng cực là gì? Một bên là Tàu là Mỹ, và anh chết chẹt là giữa, mà anh gọi là hiểm tai lưỡng cực. Khủng hoảng lưỡng cực. Bây giờ đây, nhân cái dịp này tôi chuyển sang những tổng hợp tin tức của Việt Nam. Và ngay sau khi là ông Bộ, ngay trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam, thì Tàu nó cho anh Mỹ và anh Việt Cộng một cái thông điệp là nó đánh tàu cá của Việt Nam ở Hoàng Sa. Và báo tiếng dân, báo mạng tiếng dân ngày 17 tháng 10 đặt cho cái kẻ cử chỉ của Tàu Cộng ở Biển Đông là Bắc Kinh vỗ mặt Hà Nội và dằn mặt Mỹ. Tức là bạn vàng đã làm động tác dằn mặt Hà Nội cũng như thử phản ứng của Mỹ cho khi cho tàu của họ đâm vào tàu cá Quảng Nam. Hôm 15 tháng 10, tàu cá Quảng Nam số hiệu QNA 90398TS cùng với 13 ngư dân trên tàu đang đánh bắt cá ở vùng biển Đông Hoàng Sa đã bị tàu lạ đâm gây ngư hư hỏng nặng rồi bỏ chạy. Mặc dù báo chí đưa tin con tàu chủ mưu kia là tàu lạ trong mặt ép, nhưng có lẽ là nó con tàu quá quen bởi những hành động của họ bao năm qua rất quen thuộc. Đó là khi có những sự kiện quan trọng liên quan đến mối quan hệ giữa ba nước Mỹ Việt Trung thì bạn vàng luôn bày tỏ những trò khỉ như thế để thử phản ứng của hai nước còn lại. Bàn về cái này thì nhạc sĩ Tuấn Khanh ở trong nước bàn rằng ngay khi có tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Việt Nam lần thứ hai thì Trung Quốc cho đâm tàu Việt ở Hoàng Sa. Đây là vụ đâm tàu mới nhất sau một thời gian dài im ắng trong mối quan hệ hữu nghị Việt Trung đầy hứa hẹn tốt đẹp, như cho xe Trung Quốc lái thẳng qua cửa khẩu, tiền nhân dân tệ được chính thức lưu hành ở 7 tỉnh miền Bắc. Bây giờ đến giáo sư Nguyễn Văn Huy, Đại học Paris 7, nói cái vị trí của Việt Nam nó rất là quan trọng. Hoa Kỳ cũng đã thấy và tìm cách lôi kéo Việt Nam, sao đừng để Việt Nam nghiêng hẳn về Trung Quốc. Trong vấn đề này, chúng ta thấy rằng đây là một thế cờ rất khó khăn và Việt Nam cũng không thể đu dây lâu dài được. Tại vì tới giai đoạn quyết liệt thì Việt Nam phải chọn một trong hai chứ không thể nào giữ được cả hai. Hiểm tai lưỡng cực. Cũng về cái tin này thì bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 16 tháng 10 cũng nói là tàu lạ lại tấn công ngư dân Quảng Nam đó. Đó. Rồi, tôi đem thêm vào để có những thông tin liên hệ. Báo trong nước nói các ngư dân thấy tàu lạ không treo cờ và có ghi chữ nước ngoài nhưng không nói rõ là chữ nước nào và nội dung gì. Trao đổi với báo trong nước vào sáng 16 tháng 10, ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết vẫn chưa xác định được tàu lạ gây ra vụ việc là của ai và vẫn đang trong quá trình xác minh. Tuy nhiên, sự việc gần đây nhất được báo trong nước nói rõ bị tàu Trung Quốc tấn công là tàu cá Quảng Ngãi số QNG90546TS bị đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa sáng 17 tháng 8. Trong khi bị bọc tai như thế thì anh Việt Cộng vẫn duy trì và không thể bãi bỏ được những cái lệ thuộc của anh ấy vào nước Tàu. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 10, anh Việt Cộng ấy nhập khẩu máy móc của Trung Quốc tăng nhanh, trong khi mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu xảy ra thì anh Việt Cộng vẫn lệ thuộc Tàu về thương mại. Mạng báo Dân Trí loan tin vào ngày 15 tháng 10 cho biết thêm số máy móc Việt Nam nhập từ Trung Quốc trong 9 tháng qua trị giá 8,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 400 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2007. Trong khi đó, bốn nước còn lại có kim ngạch nhập khẩu lớn vào Việt Nam là Đức, Nhật, Hàn và Mỹ lại ổn định hoặc giảm đi. Nguyên nhân được cho biết là do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, khi cả hai nước đang trả đũa những máy móc công nghệ có liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tin cũng cho biết thêm là thiết bị Trung Quốc được các doanh nghiệp FDI từ Hoa Lục đầu tư ở lĩnh vực như thế nào? Nhựa là 1, gang thép là 2, nhiệt điện là 3, cơ khí là 4, nhập về từ công ty mẹ. Ngoài ra, việc nhập khẩu tăng cao còn do các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam. Đố anh thoát khỏi. Mà anh có chỉ dấu mà nhúc nhích là nó bỏ tay. Giá thành rẻ hơn so với các nước khác, nên vì thế cho nên những thiết bị của được nhập từ Hoa Lục Việt Nam được đánh giá là thế hệ cũ, vòng đời sau, hoặc chỉ là dạng phổ thông, nó đưa đồ chế tẹt sang nữa. Tóm lại, cái đoạn này chứng tỏ rằng anh Việt Cộng không thể thoát được khỏi thế chết chặt cho Mỹ và Tàu. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng diễn ra quyết liệt. Trung Quốc đã tuyên bố đánh thuế lên 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa việc Hoa Kỳ áp lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc cho Mỹ. Việc này sẽ khiến hàng hóa Trung Quốc được chuyển sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Thì bây giờ anh tiếp tục như thế thì sẽ bị nó đối phó như thế nào? Đây là những thông tin nữa chứng tỏ rằng anh Việt Cộng đang lâm vào cái thế rủi ro lưỡng cực, là vì anh bị Mỹ chiến tranh thương mại cho Mỹ và Tàu. Và bây giờ các nước đồng minh của Mỹ cũng lại tham dự vào cuộc chiến tranh này, cho nên anh Việt Nam chết chẹt. Và các bạn tranh đấu ở trong nước đừng nói, đừng thắc mắc rằng tại sao ông Donald Trump không nói nhân quyền. Ông để cho các đồng minh của ông nói vấn đề nhân quyền. Bất cứ trong một cái hội nghị quốc tế nào thì các nước Tây phương cũng đặt vấn đề nhân quyền với anh Việt Cộng. Đây là bản tin ngày 16 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do. Thủ tướng Áo nêu vấn đề nhân quyền khi tiếp Thủ tướng Việt Nam. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nêu vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong hội đàm tại thủ đô Vienna, Áo ngày 15 tháng 10, 2018. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm, Thủ tướng Kurz cho biết trong cuộc hội đàm hai bên cũng đã đối thoại với nhau về đề tài nhà nước pháp quyền, dân chủ, nhân quyền và quyền của người dân, nhưng không có nghĩa là không có nghĩa là phải im lặng về những đề đó, mà hai bên có những ý kiến khác nhau. Theo tin cho biết, sau cái họp thì ra họp báo, cái này mới tức cười về cái thái độ của anh Nguyễn Xuân Phúc y hệt như anh Cuba ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Anh không đợi như người ta nói, anh cướp lời anh nói, thế anh nói thì anh. Theo tin cho biết, ban tổ chức buổi họp báo báo chí của báo chí đặt tổng cộng hai câu hỏi. Một câu hỏi dành cho báo chí Áo và một câu hỏi dành cho báo chí Việt Nam. Trước câu hỏi của phóng viên Áo, Thủ tướng Phúc đã giành quyền trả lời trước và tuyên để phóng viên Áo hỏi cho việc vấn đề nhân quyền như thế nào nữa. Thì anh không đợi cho Thủ tướng Áo trả lời, anh nhảy vào giành quyền trả lời trước và tuyên bố Việt Nam là một nước dân chủ, không có chế độ độc tài. Ngoài ra ông nói Hiến pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền và quyền con người. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bất ngờ lên án mọi hành động bắt cóc công dân giữa các quốc gia. Chính anh sang Đức bắt cóc, bây giờ anh lên án mọi hành động bắt cóc công dân giữa quốc gia trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo, Nhật Bản. Trở lại với cuộc họp báo lần này với người tương nhiệm Việt Nam, trong phần trả lời, Thủ tướng Áo Kurz cho biết hai nước đã trao đổi với nhau về sự khác biệt thể chế của hai nước và về thái độ quan điểm của Áo về sự khác biệt này. Ông cho biết Áo quan niệm rằng nhà nước pháp quyền, dân chủ là nền tảng cho mọi sự chung sống thành công trong tự do. Điều này không chỉ đúng ở châu Âu mà nó đúng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó đúng ở khắp mọi nơi trên thế giới mà anh lại khác thì anh là gì? Thủ tướng Áo cho biết hai nước đã nói chuyện về những quyền của con người dân và được tiếp cận như thế nào. Áo và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972. Hiện Áo đứng thứ 43 trên 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký tính tới thời điểm hiện tại là hơn 140 triệu USD. Chỉ có 140 triệu thôi mà người ta cũng có tiếng nói. Trong khi đó thì chế độ Việt Cộng ở trong nước nó y hệt như cũ, nó chả cái gì cái mà nó đang chết chặt ở thế giới như thế, mà trong nước nó y hệt như nước Tàu. Bản tin gần này, Á Châu Tự Do 16 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh lên án, lên kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên thương mại. Anh bị cái xã hội khép kín của nó bị chọc thủng bởi cái tự do thông tin trên toàn thế giới, nhất là bởi các công dân Internet. Và bây giờ nó lên kế hoạch bảo vệ, nó bảo vệ gì? Bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng. Báo thông tin trích thông tin từ cuộc họp cho biết Đảng ủy Quân sự thành phố và Đảng ủy Công an thành phố căn cứ luật và quy định của chính phủ, của ngành, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, đặc biệt là bảo vệ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của thành phố và cán bộ diện trung ương quản lý. Anh tham nhũng người ta trình bày thì anh bảo vệ. Mà anh bắt cái người tố cáo tham nhũng thì không có luật gì để bắt cả. Quốc hội Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua thông qua luật an ninh mạng sẽ đi vào hiệu lực vào đầu năm tới. Luật mới này quy định những hành vi vi phạm bao gồm tuyên truyền chống nhà nước, đưa thông tin có nội dung làm nhục, vu khống, đưa thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. Bộ luật hình sự 2015 của Việt Nam cũng có những điều luật quy định về tội tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước. Nhiều blogger của Việt Nam thời gian qua đã bị bắt giam và xử án tù vì có những bài viết chỉ trích Đảng, chính phủ và lãnh đạo. Họ thường bị kết án tù với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Bây giờ chế độ của nó rất là lúng túng. Nó bị cái thế giới công nhân mạng chọc thủng cái bưng bít của nó. Bây giờ nó phải có những biện pháp bảo vệ. Luật an ninh mạng là để chống lại bọn hacker, bọn tin tặc. Nó không chống lại bọn tin tặc mà là chống lại người dân và chống nước. Đây là cái diễu dở của chế độ. Bây giờ một cái diễu dở khác nữa là toàn dân đang lên án là về cái vụ là khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong khi là đang nó đang đưa ra tòa nó tố cáo những cái bọn mà thi hành cái đô thị hóa Thủ Thiêm từ 25-30 năm trước mà làm sai, bây giờ nó bỏ tù người ta và nó tiếp xúc với dân oan là bị tịch thu đất trái phép thì kia, thì nó hứa là nó sẽ giải quyết và nó sẽ đền bù, mà nó chẳng có đền bù gì cả. Vì nó nói là ngân sách đang thiếu hụt, mà bây giờ nó lại dùng ngân sách để nó làm cái nhà giải trí Thủ Thiêm, mà là cái vụ còn đang bị phê bình chỉ trích thì nó lại là thêm một cái nữa là nó làm cái khu kỷ niệm Thủ Hồ Chí Minh đó. Bây giờ hai cái vụ này đang làm xôn xao dư luận. Và Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 10, Bộ Văn hóa lên tiếng việc xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm, bây giờ là trên bảo chí không nghe này, bây giờ bị lên án thì Bộ Văn hóa nó bị lưu ý rằng thì bây giờ dân như thế khổ, như y tế và ngân sách thiếu hụt như thế mà tiền ở đâu mà đi làm cái khu giải trí, thì phía hành pháp trung ương là Bộ Văn hóa lên tiếng thì là cái vụ mà xây nhà hát giao Thủ Thiêm là kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh chứ Bộ Văn hóa của nó chưa không có dính líu được cái này. Đó. Người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa cho biết quyết định xây dựng nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm không thuộc quyền của Bộ mà tùy thuộc vào quyền quyết định của Thành phố Hồ Chí Minh. Người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết hiện Bộ chưa nhận được thông tin gì về việc xây dựng nhà hát 1.508 tỷ đồng từ phía Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đã có chỉ đạo cục nghệ thuật biểu diễn trao đổi với sở văn hóa thành thể thao Hồ Chí Minh. Bây giờ trao đổi thế ở trên xuống dưới, mà dưới nó làm gì anh không biết. Bây giờ anh chỉ trao đổi. Tuy nhiên nội dung trao đổi giữa hai cơ quan vẫn chưa được báo cáo lại cho bộ. Trước đó trong kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 ngày 8 tháng 10, sau hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận, 100% các đại biểu đã thông qua dự án đầu tư nhà hát 1.500 tỷ đồng. 100% nhé. Đấy là Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ không phải là Bộ Văn hóa Thể thao. Dự án này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều tiểu phỉ dư luận vì công tác đền bù giải tỏa cho người dân Thủ Thiêm sau 20 năm vẫn chưa được hoàn tất, nay lại xây dựng nhà hát mà theo đánh giá là chưa cần thiết vào lúc này. Vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, trong buổi lễ bế mạc hội nghị lần 8 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm là đúng theo quy định và đúng theo kế hoạch đã đề ra cách đây 25 năm. Tại sao trong 25 năm anh không làm, bây giờ anh mới làm? Trong 25 năm trước anh đâu có thiếu tiền đâu, ngân sách nhà nước đâu có thiếu, anh không làm. Bây giờ anh lại làm. Đấy là danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì lý bất thông. Đoạn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó, đấy, cái gì nó cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Bây giờ đã thêm một vụ nữa của đài BBC ngày hôm nay 17 tháng 10, cao tốc 34.000 tỷ Việt Nam đồng bị hỏng do bớt sen. Bây giờ tôi đưa ra vài vụ điển hình, tôi về chế độ của nó mục nát đến cái độ sờ đến đâu là lòi ra đó. Trên một vụ đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi trị giá hàng ngàn tỷ đồng vừa bắt đầu được sử dụng đã bị hư hỏng nặng gây bức xúc dư luận. Đấy là theo báo truyền thông trong nước đó nha. Tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư lên đến 34.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay GICA của Nhật Bản gần 16.700 tỷ, vay Ngân hàng Thế giới 12.400 tỷ, tiền vay của nước này nó tiêu vô tội vạ. Dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi dài gần 140 km và được chia làm 13 gói thầu với nhiều nhà thầu. Đã, ăn chia nó chia nhau. Chỉ có 140 km mà phải có 13 gói thầu và nhiều nhà thầu. Và bây giờ lại lòi ra thằng thì nó thầu xong nó định đi bán thầu cho người khác. Thành ra là không đứa nào chịu trách nhiệm về cái vụ làm hỏng hết. Tuyến đường mới chính thức thông xe, mới có thông xe hôm 2 tháng 9, mà bây giờ là 17 tháng 10 rồi, là lòi ra hết. Đã xuất hiện chi chít ổ gà, đe dọa an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hai nhóm chuyên gia thuộc hai cơ quan khác nhau qua khảo sát đều có chung ghi nhận là những vị trí hư hỏng trên cao tốc đều nằm ở tuyến Đà Nẵng Tam Kỳ. Nhiều ổ gà nằm chính giữa đường, chiều rộng tới vài chục cm. Ngoài ra đoạn đường còn bị chảy nhựa bong chóc nhiều đoạn đường nữa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Thành, giám đốc ban quản lý dự án, từ chối tiết lộ cho báo giới Việt Nam danh sách đơn vị thi công những vị trí biển. Tôi có 13 gói thầu. Ông Thành nói đoạn cao tốc Tam Kỳ Quảng Ngãi là của các nhà thầu Trung Quốc đang đứng tàu. Tức là dù là người Việt Nam trúng thầu thì nó có bán thầu danh tàu. Thế có khi anh tàu đưa tiền cho các anh kia để giữ thầu, xong rồi thì là anh ấy làm chủ thầu thi công. Khánh thành hôm 2 tháng 9 và không hư hỏng gì. Lúc khánh thành dĩ nhiên là làm sao mà thấy hư hỏng được. Phải sai. Việc hư hỏng là do mưa và do xe đi quá tải đi vào cao. Xin lỗi anh. Dù xe quá tải đi vào cao, nó cũng thể nó hỏng nhanh như thế được, mới có một tháng trời thôi. Mùng 2 tháng 10. Tháng 9 và tháng 10 chưa có hơn một tháng. Bây giờ bản tin đặt vấn đề là ăn bớt vật liệu. Không phải ngân hàng mà Bộ Giao thông nữa. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải từng có hồ sơ biên bản thanh tra gói thầu A5 thuộc nguồn vốn Ngân hàng Thế giới dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi từ tháng 4 2017, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm nhưng đến nay chưa xử lý. Từ năm 2017 chỉ ra nhiều sai phạm mà nó không xử, nó tiếp tục là đến nó hoàn thành, nó bắt đầu thi, nó bắt đầu dùng thì mới lòi ra, mới dùng có 4 năm tuần lòi ra. Mà trong khi thanh tra đã chỉ ra sai phạm từ năm 2017. Kết luận thanh tra cho thấy đơn vị thi công công ty POSCO Inc. của Hàn Quốc đã bán thầu nhiều lần, lại bán thầu đó. Giá trị gói thầu ban đầu là 1.394 tỷ đồng. Và 94 tỷ đồng. Kỹ sư Mai Công Sơn nói trang với trang Dinh Việt Nam là việc bán thầu mang giúp chủ thầu lời 10 đến 15% giá trị hợp đồng. Việc bán thầu diễn ra nhiều lần thì số tiền bị cắt xén càng lớn. Đó. Ví dụ gói thầu 1.000 tỷ đồng qua tay các nhà thầu nhỏ thì số tiền còn lại để thi công có khi chỉ còn vài trăm tỷ. Còn số ít ỏi này sau đó lại bị đơn vị thi công đóng đếm sao cho vẫn có lợi, tức là ăn bớt. Đó, bây giờ đặt vấn đề. Đi khi mà nó thú nhận những cái này thì tôi đưa ra cái đánh giá xác đáng nhất là lỗi hệ thống. Cái hệ thống điều hành và quản trị đất nước của Việt Cộng mà theo cái chế độ mà đảng lãnh đạo thì đảng của nó là nó giao cái quyền ở các tỉnh, tại vì các tỉnh nó bầu ra ban chấp hành trung ương, ban chấp hành nó bầu trung ương, nó bầu ra bộ chính trị, thành ra là bọn trung ương lệ thuộc vào cái sự hối lộ của bọn địa phương, thành tỉnh nào nó làm theo việc đấy. Và bây giờ vớ được tỉnh Quảng Ngãi. Và thế nên người ta đã báo chỉ ra nhiều sai phạm từ năm 2007 mà nó không xử lý, nó cứ để như thế, và đến lúc mà khai dương để dùng nó lòi mới có sang năm 6 tuần lòi ra. Tôi nhắc lại là đây là lỗi hệ thống điều hành quản trị nước theo chế độ đảng lãnh đạo. Bây giờ nó đề nghị làm rõ trách nhiệm, không phải là làm rõ trách nhiệm cá nhân, đây là trách nhiệm của nhà đảng lãnh đạo của nhà nó, là cái lỗi hệ thống của nhà nó. Anh nhớ. Bây giờ nó có đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân thì là chỉ là cái vấn đề vớ vẩn thôi. Tôi lướt qua trong này. Bây giờ với cái chế độ như thế và được Mỹ nương tay để mà kéo nó ra khỏi cái quỹ đạo của tàu cộng thì nó bèn thả mấy tuần trước nó đưa Nguyễn Văn Đài sang Đức rồi, và nó đã từng giảm nhiệt phía áp lực Mỹ, nó từng tống cổ Tạ Phong Tần, tống cổ Điếu Cày sang Mỹ, bất cứ ai. Và trước khi nó được Mỹ tỏ thái độ nương tay thì nó luôn luôn nó bắt bớ để mà làm giá cao với Mỹ. Và bây giờ nó được Mỹ là sang Việt Nam, đưa Bộ trưởng Quốc phòng sang Việt Nam để đặt vấn đề là giúp nó về vấn đề quốc phòng để chống tàu ở Việt Đông, thì nó phải tỏ thái độ là nó để gia đình mẹ nấm, nó thả mẹ nấm ra tù, nó lên án người ta 10 năm tù, bây giờ nó đưa người ta ra khỏi tù và đưa xin Mỹ với cái luật nào không thể nó nói, hoặc là nó ân xá, hoặc là nó miễn tội, hoặc là nó gì, hay là nó giảm tội, mà nó đã phúc thẩm rồi, nó y án sơ thẩm, bây giờ nó chả có theo thủ tục pháp lý gì cả, nên cứ thả đi sang Mỹ. Bản tin ngày 17 tháng 10 2018, blogger mẹ nấm và gia đình rời Việt Nam đi Mỹ. Blogger bất đồng chí kiến mẹ nấm tức Nguyễn Thập Chư Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài, Hà Nội trưa hôm 17 tháng 10 để đến bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà báo Võ Văn Tạo đã xác nhận thông tin trên tại nơi cư ngụ của mẹ và hai con nữ của nữ blogger ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, và cho VOA biết rằng bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và hai con nhỏ của mẹ nấm đã rời nhà hôm Chủ nhật 14 tháng 10 và sáng hôm thứ Tư 17 tháng 10, họ và nữ blogger đã gặp nhau trên máy bay. Ông Tạo nói, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cùng hai cháu đã rời Nha Trang để đi Hà Nội từ hôm Chủ nhật, và mẹ nấm bị công an dẫn ra từ trại giam Thanh Hóa ra thẳng sân bay Nội Bài. Họ gặp nhau trên khoang máy bay và cùng bay sang Mỹ. Tôi biết hiện nay họ chưa tới nơi. Thông tin tôi được biết thì có khả năng gia đình mẹ nấm đến bang Texas. Còn mạng lưới blogger Việt Nam thì cho biết ngày 17 tháng 10 2018, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến bay EVA-398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay EVA-53 vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Trên mạng xã hội Facebook trưa ngày 17 tháng 10, loan nhiều thông tin chúc mừng nữ tù nhân lương tâm đang trị phải thủ án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết, người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh người phụ nữ can đảm thế giới Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh đã bước ra khỏi nhà tù Cộng sản, bỏ lại bản án tù giam 10 năm. Sự kiện trên diễn ra trùng với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tại Việt Nam về một điểm nhấn có thể rất đặc biệt trong mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt tại Biển Đông. Ngoài ra, sự kiện trên cũng diễn ra trong bối cảnh đang có tin ngoài lề về một chuyến đi Hoa Kỳ của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2018. Cái này chưa chắc đã xảy ra. Bây giờ nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ, đây là tin vui chung cho những người tranh đấu cho tự do dân chủ và tiến bộ xã hội trong nước. Blogger Nguyễn Hưng Quốc nhận định, việc Hà Nội thu xếp cho những nhà tranh đấu bị giam cầm ra nước ngoài sống lưu vong là một biện pháp để dập tắt tiếng nói bất đồng trong nước. Theo tôi, đấy là cái miếng võ đã ghi vào sách vở điều hành của Đảng Cộng sản. Mỗi khi nó bị vấn đề thì nó phải đầu tiên là nó giảm nhiệt, điều thứ hai là nó đưa mũi nhọn đi chỗ khác, nó đưa cái mũi nhọn như ra quậy quất đi chỗ khác. Và nhân đây tôi cũng để tôi nói tiếp về Nguyễn Hưng Quốc, nói rằng chúng ta càng hiểu âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Việt Nam cho những nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói họ, để vô hiệu hóa. Thì theo tôi thì đó là một cách là gia truyền của Đảng Cộng sản, nhưng mà với cái cách này nó không hiệu hóa, vô hiệu nhất thời, nó chỉ là biện pháp nhất thời, nó chỉ vô hiệu hóa vào lúc đó thôi, nhưng mà nó không vô hiệu hóa và những cái ảnh hưởng tiếp theo của những nhà tranh đấu ở trong nước bị đẩy ra nước ngoài như thế nào. Đây là bản tin mà tôi tổng hợp cuối cùng trong nước. Tôi nhắc lại rằng về vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ cương quyết lập lại trật tự thế giới mới. Và trong cái trật tự thế giới mới là hai cái loại thế lực mà nước Mỹ phải đối phó là bọn cộng sản sống sót, cụ thể là anh Tàu Cộng, và đằng sau lưng là anh Nga Cộng, và được sự tiếp tay và cố ý giúp đỡ của Tàu Cộng và Nga Cộng sản là bọn khủng bố quốc tế anh Hồi giáo. Và anh Việt Nam Cộng sản đang chết chặt giữa cái thế một mất một còn giữa Mỹ và Tàu, và anh đặt tên là rủi ro lớn cực. Và trong lúc này thì anh thấy rằng anh được Mỹ mở cửa, thì tôi xem tôi đã nói trước rằng anh quên rằng anh có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Cái nợ máu với Mỹ anh có thể là anh làm giảm đi được, nhưng cái nợ máu với Tàu thì anh không thể làm được. Và anh đã phản ra một lần rồi, và anh đã đi đầu hàng Tàu rồi. Và đối với anh Tàu thì anh đã phản ra một lần, và khi anh đầu hàng, mà nó cho anh đầu hàng thì nó đã có những biện pháp nó cấy sinh tử phù vào chế độ của anh. Và khi anh tỏ ra là anh có ý hướng bỏ Tàu thì lập tức anh sẽ gặp phải cái sinh tử phù của Tàu. Để tôi xem rằng thì Mỹ có giúp được anh ấy để giải, để vô hiệu hóa là cái sinh tử phù của Tàu hay không, và anh có muốn Mỹ giúp anh hay không, đó là vấn đề chúng ta chờ đợi trong những thông tin của những ngày sắp tới.